nhà luyện kim đan cầm lấy quyển sách mà một người trong đoàn lữ hành mang theo. Quyển sách đã cũ và đông gáy, nhưng ông vẫn đọc được tên tác giả, Oscar Wilde. Mở ra đọc, ông thấy có một câu chuyện về loài hoa thủy tiên. Dĩ nhiên ông không lạ gì truyền thuyết về chàng Narcissus xinh trai. Ngày ngày soi mặt trên hồ nước để tự chiêm ngưỡng sắc đẹp của chính mình. Chàng say mê chính mình đến nỗi, một ngày kia, nghiêng quá đà, chàng đã ngã xuống hồ và chết đuối. Thế là từ nơi đó mọc lên một bông hoa đẹp, mang tên chàng Narcissus nọ. Nhưng Oscar Wilde đã không kết thúc câu chuyện như thế, mà kể thêm rằng, sau khi chàng chết, những nàng tiên trong rừng hiện ra, thấy yên hồ nước ngọt xưa kia, giờ đã biến thành một đầm lầy, mặn vì nước mắt. Vì sao em khóc? Các nàng tiên hỏi.
Vì em thương tiếc chàng Narcissus.
Hồ nước đáp. Phải rồi, các chị chẳng ngạc nhiên tí nào, vì tuy tất cả chúng ta đều theo đuổi chàng, nhưng chỉ mình em được chiêm ngưỡng tận mắt cái sắc đẹp tuyệt vời ấy.
Ơ, chàng sinh ra đến thế ư?
Hồ nước ngơ ngác hỏi. Còn ai biết rõ điều này hơn là em chứ? Các nàng tiên ngạc nhiên. Ngày nào mà chàng chẳng cúi người soi mình trên mặt hồ. Nghe thế, hồ nước im lặng hồi lâu rồi mới đáp.
Đúng là em khóc chàng Narcissus. Nhưng mà em chưa bao giờ để ý rằng chàng đẹp trai đến thế. Em khóc chàng vì mỗi lần chàng soi người trên mặt hồ thì em mới thấy được sắc đẹp của chính em hiện rõ trong đôi mắt của chàng.
Quá là một câu chuyện tuyệt vời, nhà luyện kim đan nói.
Khi cậu chăn cừu Santiago xua được đàn cừu đến ngôi nhà thờ cổ và quan phế, thì trời đã sẫm tối. Ngôi nhà thờ này đã bị sập mái khá từ lâu rồi, và nơi xưa kia là phòng thay áo lễ, nay sừng sững một cây dâu tầm to tướng. Cậu quyết định ngủ qua đêm tại đấy. Thế là, cậu lùa lũ cừu qua khung cửa đã hư hại, rồi chắn lại bằng vài thanh gỗ, để đem đến lũ vật khỏi chui ra. Tuy vùng này không có chó sói, nhưng đã có đêm một con cừu chui ra ngoài, khiến hôm sau cậu mất cả ngày đi tìm. Rồi cậu trải áo khoác trên nền đất, ngã lưng, và dùng quyển sách đang đọc dở làm gối. Trước khi ngủ, cậu tự nhủ sau này phải tìm những sách dày hơn, để vừa có thể đọc được lâu, vừa dùng làm gối tốt hơn. Khi cậu thức giấc, thì trời tối mịt. Nhìn lên trời cao, cậu thấy sao lấp lánh giữa những xà ngang.
Mình còn muốn ngủ tiếp mà.
Cậu thầm nghĩ. Cậu lại vừa mơ giấc mơ y hệt cách đây một tuần, và lần này cũng thức giấc giữa cơn mơ. Cậu ngồi dậy, uống một hớp rượu vang, rồi dùng loại gậy của người chăn cừu đánh thức từng con cừu một. Càng ngày, cậu càng có cảm tưởng là lũ vật cùng thức dậy một lượt với mình, như thể có một sự hòa điệu thần bí giữa đời cậu và những con vật từ 2 năm nay theo cậu, nay đây, mai đó, tìm thức ăn và nước uống.
Chúng đã quá quen với mình, nên biết luôn đến cả giờ giấc của mình,
cậu nghĩ. Nhưng sau một lúc suy ngẫm, cậu lại thấy có thể ngược lại lắm, rằng cậu đã quen với giờ giấc của bầy cừu. Một vài con chưa chịu dậy ngay, cậu lấy gậy đánh thức, miệng gọi tên từng con một. Cậu luôn có cảm tưởng lũ cừu hiểu hết những gì mình nói, cho nên đôi lúc, cậu đọc cho chúng nghe vài đoạn trong những quyển sách cậu đặc biệt thích. Hoặc cậu triết lý về cuộc sống đơn độc và niềm vui của người chăn cừu, hay bình phẩm về những tin mới biết được nơi những thành phố cậu thường hay đi qua. Nhưng từ 2 ngày nay, cậu hầu như chỉ nói về một đề tài. Cô con gái của một nhà buôn ở cái thành phố nhỏ mà 4 ngày nữa cậu và lũ cừu sẽ đến. Năm ngoái là lần đầu tiên cậu đến nhà người lái buôn này, chủ một cửa hàng giải dóc. Ông ta đòi xén lông cừu ngay trước cửa hàng để khỏi bị lọc lừa. Một người quen đã giới thiệu cậu với cửa hàng này, và giờ đây, cậu lại dẫn bầy cừu đến đó.
Tôi muốn bán lông cừu.
Lần đó, Cậu đã nói với ông nhà buôn kia như thế. Cửa tiệm đang đầy khách hàng, nên ông ta yêu cầu chàng chăn cừu đợi đến xế trưa. Thế là cậu ngồi ngay xuống lề đường trước cửa hiệu, lôi trong bị ra một quyển sách.
Mình không biết là chăn cừu mà cũng đọc được sách đấy.
Một giọng con gái cất lên ngay cạnh cậu. Đúng là một cô gái đất Andalusia, với mái tóc đen dài và đôi mắt phản phất nét người Mauren xâm lược xưa kia.
Bởi vì giống cừu, còn dạy tôi biết được nhiều điều hơn là sách vở.
Cậu đáp. Hai người trò chuyện tiếu tích suốt hơn 2 tiếng. Về phần mình, cô gái cho biết mình là con gái của người chủ tiệm kia và kể về cuộc sống đơn điệu, ngày nào như ngày nấy ở đó. Về phần mình, chàng chăn cừu kể về phong cảnh vùng Andalusia và về những tin mới lạ ở những nơi cậu đã đi qua. Cậu lấy làm sung sướng vì có người lắng nghe chuyện mình.
Anh học đọc sách như thế nào?
Cô muốn biết.
Trong trường học, như mọi người khác thôi.
Cậu đáp.
Nhưng nếu anh đọc sách được, thì sao anh chỉ là một người chăn cừu bình thường thôi?
Cậu bối rối, vì tin chắc rằng cô sẽ không hiểu nổi cậu. Để né tránh trả lời, cậu tiếp tục kể về hành trình của mình, và đôi mắt nhỏ phản phất mắt người Mauren của cô gái, khi tròn xoe, lúc nheo lại vì kinh ngạc. Thời gian trôi qua, còn cậu thầm ước ngày hôm ấy đừng bao giờ chấm dứt, hoặc là bố cô cứ tiếp tục để cậu chờ thêm 3 ngày nữa. Cậu thấy có một cảm giác khác lạ chưa từng biết đến. Đó là mơ ước được sống ổn định một nơi. Có cô gái này bên cạnh thì sẽ chẳng còn ngày nào là nhàm chán nữa. Nhưng rồi ông nhà buôn đến, bảo xén cho lông 4 con cừu, trả tiền ngay, rồi bảo cậu sang năm trở lại. Bây giờ chỉ còn có 4 ngày đường nữa là đến thành phố kia. Cậu nao nức, nhưng lòng lại bồn chồn. Biết đâu cô gái đã quên cậu rồi. Thiếu gì người chăn cừu đi qua đấy để bán lông cừu.
Chẳng cần.
Cậu nói to với bầy cừu.
Bề gì, tao cũng quen với khối con gái ở bao thành phố khác.
Nhưng, trong thâm tâm cậu, biết mình không thể chẳng cần. Vì rằng, bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào, cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất.
Từ 4 phương trời, thiên hạ đã đến nơi đây rồi, con ạ.
Lần ấy, bố cậu nói,
họ đến để tìm sự mới lạ, nhưng rồi thì họ vẫn mãi là chính họ. Họ leo lên đồi để xem thành quách, rồi cho rằng quá khứ hay ho hơn hiện tại. Dù tóc họ vàng hay da họ ngâm, nói chung họ cũng giống như người dân thành phố này cả thôi.
Nhưng mà con chưa biết được các thành quách ở đất nước của họ.
Cậu đáp, khi đã quen với phong thổ và phụ nữ ở vùng này rồi, thì những người đàn ông nọ nói rằng họ muốn vĩnh viễn ở lại đây. Ông bố nói tiếp,
con cũng muốn biết về phụ nữ và đất nước của họ.
Cậu thú nhận.
Vì thật ra, họ đâu có ở lại đây mãi đâu.
Họ thừa tiền bạc con ạ.
Ông bố đáp.
Còn ở vùng mình chỉ có người chăn cừu mới là phải nay đây mai đó thôi.
Vậy thì, con sẽ làm kẻ chăn cừu.
Bố cậu không nói gì nữa cả. Hôm sau, ông cho cậu một túi tiền đựng 3 đồng tiền vàng cổ Tây Ban Nha.
Bố tình cờ tìm thấy trong ruộng nhà ta cách đây lâu rồi. Lẽ ra là tiền để cho con được nhận vào nhà thờ đấy. Con lấy mà mua một đàn cừu, rồi đi khắp nơi khắp chốn, cho đến khi con hiểu ra rằng làng mạc thành quách dùng mình tuyệt vời nhất, phụ nữ dùng mình xinh đẹp nhất.
Rồi ông ban phúc lành cho cậu. Cậu đọc thấy trong mắt bố cũng chính là niềm mơ ước được phiêu du. Nó vẫn mãi sống trong ông sau hàng chục năm tìm cách lãng quên, qua những lo toan sao cho có cái ăn, cái uống hàng ngày và một chốn nương thân. Trời hừng sáng, cậu chăn cừu lùa lũ vật đi về hướng mặt trời mọc.
Loài vật chẳng bao giờ phải tự quyết định về bất cứ chuyện gì,
cậu nghĩ.
Có lẽ vì vậy mà chúng quấn quýt với mình.
Nhu cầu duy nhất của lũ cừu là ăn và uống. Bao lâu còn dẫn chúng đến được những đồng cỏ mượt mà của vùng Andalusia, thì chúng vẫn mãi là những người bạn thân thiết. Dù cho một ngày như mọi ngày với những giờ tẻ nhạt trôi qua từ lúc hừng đông đến khi mặt trời lặn, dù cho chúng không hề đọc một quyển sách trong cuộc sống ngắn ngủi và không bao giờ hiểu được tiếng người ta kháo nhau về những chuyện mới lạ ở nơi này nơi nọ, được cho ăn và cho uống là chúng hài lòng. Với chúng như thế là đủ. Đổi lại, chúng là những người bạn đồng hành, đem lại niềm vui, cống hiến nhiều len và thỉnh thoảng cả thịt nữa.
Nếu bất chợt mình biến thành một kẻ hung ác, giết hết con này đến con khác, thì chắc khi cả lũ chết gần hết rồi, chúng mới biết.
Cậu thầm nghĩ. Vì chúng mù quáng nên tin vào mình, chứ không còn tin ở bản năng của chúng nữa. Chỉ bởi vì mình là kẻ dẫn chúng đến những đồng cỏ xanh và nguồn nước mát. Cậu chợt ngạc nhiên trước những suy nghĩ này của chính mình. Có lẽ ngôi nhà thờ cổ này cùng với cây dâu tằm bị ma ám rồi chăng? Dù sao đi nữa, thì cũng tại hai thứ này mà cậu mơ giấc mơ kia thêm lần thứ hai và vô cớ bực tức với những người bạn đồng hành trung thành của mình. Cậu uống một ngụm giang còn lại từ bữa ăn chiều hôm trước và kéo áo khoác sát mình hơn. Cậu biết chỉ ít giờ nữa, khi mặt trời đứng bóng thì sẽ quá nóng, không lùa cừu đi trên đồng cỏ được nữa. Lúc đó cả nước Tây Ban Nha sẽ ngủ giấc trưa hè. Nóng tới tận chiều, thế mà cậu vẫn phải tha theo người chiếc áo khoác. Nhưng mỗi khi sắp cào nhào về cái áo nặng như cùm kia, thì cậu lại thấy biết ơn nó, vì nhờ nó mà sáng ra cậu không bị rét run người.
Đúng rồi, mình luôn luôn phải phòng khi thời tiết dở chứng bất thường mới được.
Cậu nghĩ và thấy sung sướng có cái áo khoác nặng. Cái áo, cũng như cuộc đời cậu, có ý nghĩa của nó. Sau hai năm rong ruổi, cậu biết tường tận mọi thành phố vùng Andalusia và cả mục đích của đời mình, đó là đi du hành. Cậu định lần này sẽ giải thích cho cô gái biết vì sao mà cậu, một gã chăn cừu bình thường, lại biết đọc. Cho tới năm 16 tuổi, cậu còn theo học trong một chủng viện. Cha mẹ cậu mong cậu sẽ thành linh mục. Được như thế thì một gia đình nông dân bình thường như gia đình cậu sẽ rất tự hào. Vì chính những người nông dân này đến nay cũng chỉ sống nhờ ăn và uống, chẳng khác bầy cừu của cậu. Thế là cậu được học tiếng Latin, tiếng Tây Ban Nha và thần học. Nhưng từ nhỏ, cậu đã mơ ước được đi khắp thế giới bao la, và điều này đối với cậu quan trọng hơn là biết về Chúa và tội lỗi của loài người. Rồi vào một buổi xế trưa, nhân dịp về thăm cha mẹ, cậu thu hết can đảm thưa với bố rằng, cậu không muốn trở thành linh mục, mà muốn được đi đây, đi đó. Chân trời đỏ ối, mặt trời dần lên. Cậu chăn cừu nhớ đến lần chuyện trò với bố và cảm thấy sung sướng. Từ đó đến nay, cậu đã qua nhiều thành quách và quen biết nhiều phụ nữ, nhưng không có ai giống như cô gái cậu sẽ gặp lại trong ít ngày tới. Cậu có cái áo khoác, một quyển sách, mà cậu có thể đổi lấy quyển sách khác và một đàn cừu. Nhưng cái chính là mỗi ngày cậu đều thực hiện được ước mơ của mình. Đi khắp đó đây. Khi nào chán dùng Andalusia bao la, cậu có thể bán bầy cừu và trở thành thủy thủ. Rồi khi chán biển cả, cậu có thể thăm thú mọi thành phố, làm quen với bao phụ nữ và thử mọi phương cách để đạt được hạnh phúc.
Mình thật không hiểu nổi, làm sao người ta có thể tìm thấy Chúa trong lớp học cho chúng sinh được chứ?
Cậu nghĩ trong lúc ngắm nhìn mặt trời lên. Vì cậu luôn tìm những con đường mới để đi nếu điều kiện cho phép. Nên dù đã nhiều lần qua lại vùng này, nhưng trước đây, cậu chưa từng vào ngôi nhà thờ hoang tàn nọ. Thế giới bao la vô cùng tận. Giả sử, Cứ để cho bầy cừu dẫn đi thì chắc cậu sẽ còn phát hiện được nhiều điều hay ho nữa.
Chúng không nhận ra rằng, ngày ngày chúng đi đường mới. Chúng không biết đồng cỏ khác nhau và bốn mùa thay đổi. Vì chúng chỉ lo có một chuyện ăn và uống. Nhưng biết đâu, con người cũng y như thế.
Cậu nghĩ.
Ngài chính mình cũng không nghĩ đến cô gái nào khác. Từ khi quen con gái chủ tiệm vải nọ.
Cậu nhìn trời và đoán chừng sẽ đến Tarifa trước giữa trưa. Ở đó, cậu có thể đổi quyển sách, lấy quyển sách dày hơn, mua đầy bình rượu vang, cạo râu, cắt tóc. Cậu định chuẩn bị cho bảnh để đi gặp cô gái chứ không muốn thắc mắc rằng biết đâu một gã chăn cừu khác với một bầy cừu lớn hơn đã đến đó trước cậu và hỏi cưới nàng rồi.
Chỉ khi nào có khả năng thực hiện được giấc mơ thì cuộc sống mới đáng sống.
Cậu cân nhắc trong lúc nhìn trời lần nữa và rảo bước. Cậu chợt nhớ ra rằng ở Tarifa có một bà già giải đoán được mộng mị mà tối hôm qua cậu lại mơ giấc mơ y như lần trước. Bà lão dẫn khách vào phòng trong của ngôi nhà, ngăn với phòng khách bởi tấm màn làm bằng vải ni lông sặc sỡ. Ở đó có một cái bàn, hai cái ghế và hình Chúa Giêsu. Bà lão ngồi rồi bảo cậu ngồi theo. Xong, bà nắm lấy bàn tay cậu, khẽ lẩm bẩm đọc kinh, nghe như kinh của người du mục. Trong cuộc hành trình, cậu đã từng gặp không ít người du mục. Họ cũng đi khắp nơi này nơi khác, tuy không chăn cừu như cậu. Người ta bảo rằng dân du mục chuyên lọc lừa. Người ta còn nói thêm rằng họ liên minh với ma quỷ, rằng họ cướp trẻ thơ, bắt chúng làm nô lệ trong các khu lều âm u của họ. Thuở nhỏ, cậu rất sợ bị người du mục bắt cóc. Thành ra khi bà lão nắm tay, thì nỗi sợ xưa lại ập đến.
Nhưng bà ta treo hình Chúa Giêsu trên tường mà.
Cậu tìm cách tự trấn an. Cậu không muốn tay mình rung lên để bà lão không nhận ra được rằng mình đang sợ. Cậu thầm đọc kinh lại cha.
Lạ thật.
Bà lão nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay cậu, rồi im bặt. Cậu càng thêm lo. Bà lão nhận thấy tay cậu bỗng dưng rung lên. Cậu vội rụt tay về.
Này bà, tôi đến đây không phải để nhờ xem chỉ tay đâu nha.
Cậu nói và ân hận đã đến chốn này. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ tốt hơn cả nên trả tiền và chuồn thẳng, không cần biết thêm về điều gì nữa. Đúng là cậu đã quá quan trọng quá giấc mơ của mình.
Cậu đến đây vì muốn tìm hiểu về giấc mơ.
Bà lão đáp.
Mà mơ là ngôn ngữ của Chúa. Nếu người nói bằng ngôn ngữ thế gian, thì ta giải đoán được. Nhưng nếu người nói bằng ngôn ngữ của tâm hồn, thì chỉ mình cậu có thể hiểu được thôi. Tuy thế ta cũng thử xem sao.
Lại một kế mọn. Cậu chăn cừu nghĩ. Tuy thế, cậu muốn thử một lần xem sao. Chẳng gì người chăn cừu cũng vẫn liều đối chọi với chó sói và khô hạn. Vì thế mà nghề này mới hứng thú.
Tôi nằm mộng hai lần liên tiếp.
Cậu nói.
Mơ thấy mình và bầy cừu trên đồng cỏ. Chợt có một đứa trẻ không biết từ đâu tới, chơi với bầy cừu. Đúng ra tôi không thích có ai quấy rầy lũ cừu của tôi, vì chúng vốn sợ người lạ. Nhưng trẻ con luôn nô đùa với chúng, mà không làm chúng hoảng sợ. Tôi không hiểu tại sao, do đâu mà bầy cừu biết được tuổi tác của người nhỉ?
Bà lão ngắt lời.
Vào chuyện chính đi thôi. Ta còn một cái nồi to đang đặt trên bếp cần phải trông chừng. Hơn nữa cậu chỉ có chút tiền còm thì không thể làm ta mất nhiều thì giờ được.
Đứa trẻ chơi với bầy cừu được một lúc.
Cậu ngượng nghịu kể tiếp.
Rồi chợt nó nắm tay tôi, dẫn đến kim tự tháp bên Ai Cập.
Cậu ngừng một chút để chờ phản ứng của bà lão, nhưng bà chẳng nói gì.
Rồi ở kim tự tháp bên Ai Cập.
Cậu nhấn mạnh sáu chữ sau để bà lão nghe rõ.
Đứa bé nói với tôi, nếu anh đến đây, thì anh sẽ tìm thấy một kho tàng chôn giấu bí mật không ai biết. Rồi khi nó định chỉ cho tôi chỗ chính xác của kho tàng, thì tôi thức giấc. cả hai lần đều như vậy hết.
Bà lão im lặng thêm một lúc, rồi lại cầm lấy bàn tay cậu chăn cừu, chăm chú nhìn.
Bây giờ ta không đòi cậu chút thù lao nào hết,
bà lão nói.
Nhưng ta muốn được hưởng 1/10 kho tàng, khi nào cậu tìm thấy nó.
Cậu chăn cừu cười vui thích, nhờ một kho tàng trong mơ mà cậu tiết kiệm được chút tiền còm hiện có. Đúng là một bà lão du mục có khác, ngờ ngợt hết sức.
Được thôi, bà giải đoán đi,
cậu đáp.
Trước đó, cậu phải thề sẽ trả cho ta 1/10 kho tàng, là tiền công cho điều mà ta sắp giải đoán.
Cậu thề, và bà lão yêu cầu cậu lặp lại lời thề trước hình chúa.
Đây là một giấc mơ thuộc ngôn ngữ thế gian,
bà lão nói.
Do đó ta có thể giải đoán được, nhưng việc giải đoán này rất khó. Thành ra ta được hưởng 1/10 kho tàng của cậu cũng đáng thôi. Ý nghĩa nó như thế này, cậu hãy đi đến kim tự tháp Ai Cập. Tuy ta chưa từng nghe nói đến cái tháp đó bao giờ, nhưng một khi đứa trẻ đã chỉ đường cho cậu, thì nhất định là phải có. Cậu sẽ tìm thấy ở đấy cái kho tàng khiến cho cậu giàu to.
Cậu chăn cừu sửng sốt rồi thất vọng. Nếu chỉ có thế thì cậu khỏi cần mất công tới đây làm gì. Song dẫu sao, cậu cũng chưa phải trả gì hết.
Nếu chỉ để biết có bấy nhiêu á, thì lẽ ra tôi không cần mất nhiều thời giờ như thế đâu,
cậu nói.
Chính vì thế mà ta đã nói rồi, rằng đây là một giấc mơ khó đoán. Những việc tưởng chừng đơn giản trong cuộc sống, thực ra lại là những việc hết sức phi thường. Chỉ những bậc trí giả mới thấu hiểu nổi. Ta cũng phải là bậc trí giả, nên phải dùng cách khác, chẳng hạn phải xem chỉ tay.
Vậy thì tôi phải đến Ai Cập bằng cách nào đây?
Ta chỉ có thể giải đoán mộng thôi, chứ đâu có biết làm sao để biến chúng thành sự thật được. Chính vì thế mà ta phải sống nhờ vào thù lao khách trả đó thôi.
Vậy thì, còn nếu như tôi không bao giờ tới được Ai Cập, thì sao?
Thì ta không được trả thù lao. Đây không phải là lần đầu tiên đâu.
Rồi bà lão không nói gì thêm, mà chỉ bảo cậu về đi, vì bà lão đã mất quá nhiều thì giờ cho cậu rồi. Cậu chăn cừu thất vọng ra về, và nhất quyết không bao giờ tin vào mộng mị nữa. Rồi cậu chợt nhớ, còn phải giải quyết một vài việc. Mua thức ăn, đổi sách lấy một quyển sách dày hơn. Sau đó, cậu ra ngoài bãi chợ, ngồi trên chiếc ghế băng thưởng thức rượu vang mới mua. Hôm ấy, trời rất nóng, và chẳng hiểu sao, rượu vang lại làm cậu phấn chấn. Lũ cừu được cưỡi gấm chăm sóc cẩn thận nơi chuồng của một người bạn cậu mới quen ở lối vào thành phố. Cậu quen biết nhiều người ở vùng này, cậu thích đi nhiều cũng vì thế. Luôn luôn kết được bạn mới mà không cần phải mất trọn thời giờ để sống bên họ. Nếu lúc nào cũng chỉ quen một số người thôi, như ở trường đạo, thì họ sẽ thành một phần không thể tách rời của cuộc đời mình. Khi đã như thế, thì họ muốn thay đổi cuộc đời mình. Rồi khi ta không thay đổi theo như họ muốn, thì họ sẽ thất vọng. Vì hình như ai cũng tưởng mình sẽ biết rất rõ mọi người khác phải sống như thế nào cho đúng, trong khi lại mù mờ về cuộc sống của chính bản thân mình. Cũng giống như bà lão giải mộng kia, không thể biến nổi giấc mộng thành hiện thực vậy. Cậu muốn chờ cho đến khi mặt trời xuống thấp hơn nữa mới dẫn đàn cừu đi tiếp. Chỉ còn hơn 3 ngày nữa là cậu sẽ gặp lại cô con gái của nhà buôn nọ. Cậu bắt đầu đọc quyển sách mới nhận được của linh mục thành Tarifa. Sách dày lắm, và ngay trang đầu đã nói về một đám tang mà tên các nhân vật phức tạp quá. Nếu một ngày nào đó mình viết sách, cậu nghĩ, mình sẽ chỉ cho nhân vật này xuất hiện tiếp nhân vật khác để người đọc khỏi rối trí. Tập trung đọc được một lúc, cậu mới thấy hay, vì chuyện viết về một đám tang trên tuyết trắng đã đem đến cho cậu một cảm giác tươi mát dưới cái nắng trưa gay gắt này.
Cậu đang mãi mê đọc, thì một ông già đến ngồi cạnh và bắt chuyện. Họ làm gì đó? Ông già hỏi, tay chỉ những người đi lại hối hả trên bãi chợ.
Làm việc.
Chủ ý cho thấy mình đang say mê đọc. Nhưng thật ra, cậu đang nghĩ đến việc sẽ xén lông cừu trước mắt của con gái chủ tiệm, để cô thấy cậu giỏi giang, làm được nhiều việc không dễ tí nào. Cậu đã nhiều lần tưởng tượng cảnh ấy, và lần nào cô gái cũng sửng sốt khi cậu giải thích cho cô biết rằng phải xén lông cừu từ sau tới trước. Cậu cũng ráng nhớ vài ba giai thoại để có thể vừa làm vừa kể cho cô nghe. Phần lớn những giai thoại này cậu đọc trong mấy quyển sách nào đó, nhưng lại muốn kể như thể chính mình đã chứng kiến. Đằng nào thì cô cũng không biết được thực hư vì cô không biết đọc. Nhưng ông già không chịu buông. Ông kêu rằng mệt, khát và xin một hớp rượu vang. Cậu đưa ông chai rượu, hy vọng rồi sẽ được để yên. Nhưng ông già cứ nhất định bắt chuyện. Ông hỏi cậu đang đọc gì đấy. Cậu muốn tỏ ra bất lịch sự và đổi sang ghế khác quá, nhưng bố cậu đã dạy phải kính trọng người già cả. Thành ra cậu đưa quyển sách cho ông vì hai lý do. Một là cậu không đọc được đúng tên sách. Hai là nếu ông già không biết đọc thì có lẽ ông sẽ xấu hổ và tự sang ngồi ghế khác. Ông già ậm ừ, rồi xăm soi nhìn quyển sách như thể nó là vật lạ. Quyển này tuy là một tác phẩm lớn nhưng rất nhàm chán. Cậu chăn cừu sửng sốt. Không những ông già biết chữ, mà còn đã đọc quyển sách đó rồi nữa. Nếu đúng là nhàm chán như ông già nói, thì còn kịp để đổi lấy quyển khác. Nó cũng nói về cùng một vấn đề như mọi quyển sách khác thôi. Ông già nói tiếp, rằng con người không có khả năng lựa chọn lấy vận mệnh của mình, và kết thúc rằng ai cũng tin vào cái điều bịp bợm nhất thế gian.
Điều bịp bợm ấy là gì?
Cậu chăn cừu ngơ ngác hỏi. Đó là vào một lúc nhất định trong đời, chúng ta không làm chủ được vận mệnh của mình nữa, và rồi đời mình sẽ do định mệnh đẩy. Đó chính là điều dối trá nhất thế gian.
Cháu thì không như thế đâu.
Cậu đáp.
Người ta muốn cháu trở thành thầy tu, nhưng cháu đã quyết định làm kẻ chăn cừu.
Ồ, thế là phải lắm. Ông già nói. Bởi cậu thích đi đây đi đó nhiều mà, đúng không?
Ông này đọc được ý nghĩ của mình.
Cậu ngẫm nghĩ. Trong lúc ấy, ông già lần dở sách, không có vẻ gì muốn trả lại cả. Cậu chăn cừu nhìn bộ quần áo khác thường ông già mặc trên người. Trông ông như một người Ả Rập. Điều không có gì lạ ở vùng này. Châu Phi chỉ cách Tarifa có vài giờ đường thôi. Chỉ cần dùng thuyền nhỏ vượt eo biển hẹp là tới. Người Ả Rập thường đến thành phố này mua sắm, và ngày nào cũng nhiều lần lâm râm đọc những bài kinh lạ tai của họ.
Ông từ đâu đến?
Cậu hỏi. Từ nhiều nơi.
Không ai có thể đến cùng lúc từ nhiều nơi khác nhau được.
Cậu nói.
Cháu là kẻ chăn cừu, và biết nhiều nơi. Nhưng đến thì chỉ từ một thành phố thôi. Nó ở gần một ngôi thành cổ. Cháu sinh ra ở đó đó.
Thế thì ta có thể nói rằng sinh quán ta ở Salem. Cậu chăn cừu không biết Salem ở đâu, nhưng không hỏi tiếp để khỏi bị xem là dốt nát. Cậu nhìn những người lăng xăng đi lại trên bãi chợ một lúc lâu. Người nào cũng có vẻ rất bận rộn.
Salem giờ ra sao?
Cậu hỏi, mong tìm được chút manh mối. Vẫn thường, nhưng chẳng lần ra được chút gì. Cậu chỉ biết Salem không ở trong vùng Andalusia, bởi nếu có thì cậu đã nghe nói tới rồi.
Vậy thì ông làm gì ở Salem nè?
Cậu hỏi tới. Ta làm gì ư? À,
Ông già bật cười ha hả.
Ta làm vua xứ Salem.
Người ta cứ hay nói những chuyện lạ lùng.
Cậu nghĩ thầm.
Đôi khi chơi với lũ cừu còn thích hơn, vì chúng câm, chỉ biết tìm thức ăn và nước uống. Sách cũng giúp ta đỡ buồn bằng cách kể cho ta nghe những chuyện hay ho mỗi khi ta muốn nghe. Nhưng khi trò chuyện với người, thì có thể họ sẽ nói những điều quái lạ, khiến ta không biết phải tiếp tục nói cái gì cả.
Tên ta là Melchizedek,
ông già nói.
Cậu có bao nhiêu cừu?
Tám đủ.
Cậu nghi ngại đáp. Ông này muốn biết quá nhiều về cậu.
Ồ, thế thì phiền lắm đây, vì ta sẽ không giúp cậu được gì nếu cậu cho rằng có đủ cừu.
Đến đây, thì cậu bực mình thật sự. Cậu có cậu được giúp đỡ gì đâu. Ông già xin cậu rượu vang, rồi bắt chuyện và mượn sách đó chứ.
Ông cho cháu xin lại quyển sách. Cháu phải trở lại chỗ bầy cừu, rồi dẫn chúng đi tiếp nữa.
Ồ, nếu cậu trả thù lao cho ta 1/10 số cừu của cậu, thì ta sẽ chỉ cậu cách đến được cái kho tàng chôn giấu bí mật đó.
Ông già nói, đến đây, cậu chợt nhớ lại giấc mơ, và bỗng thấy mọi sự như sáng tỏ. Mụ già giải mộng tuy không đòi gì hết, nhưng bây giờ, lão già này, có thể là chồng mụ lắm, sẽ lấy của cậu đổi lại một lời chỉ dẫn vô giá trị về một kho tàng không hề có. Chắc hẳn lão cũng là dân du mục thôi. Cậu chưa kịp mở miệng, thì ông già đã cúi nhặt một cây que, rồi viết lên trên mặt cát. Khi cúi như thế, có gì đó lóe sáng trên ngực ông, làm cậu lóa mắt. Nhưng ông già, bằng một động tác phải nói là quá nhanh nhẹn ở vào tuổi ông, vội kéo áo khoác che lên. Khi mắt không còn lóa nữa, cậu đọc những gì ông già vừa viết. Trên mặt cát bãi chợ là tên bố mẹ cậu. Cậu đọc về cuộc đời mình, những trò chơi tuổi nhỏ, những đêm lạnh lẽo trong chủng viện. Cậu đọc tên con gái chủ tiệm vải mà chính cậu còn chưa biết. Cậu đọc những chuyện của mình mà cậu chưa từng thổ lộ cùng ai, như vụ lấy trộm súng của bố để đi săn hươu, chuyện lần đầu tiên trong đời tự thân tìm đến dục tính là gì.
Ta là vua xứ Salem.
Ông già dõng dạc nói.
Tại sao một vị vua lại đi trò chuyện với một kẻ chăn cừu tầm thường?
Cậu thắc mắc hỏi, có vẻ hơi xấu hổ về xuất thân của mình.
Ồ, có nhiều lý do, nhưng lý do chính là cậu đã thành công trong sự theo đuổi vận mệnh của mình.
Cậu chăn cừu chẳng hiểu thế nào là vận mệnh.
Vận mệnh chính là điều anh luôn luôn muốn đạt được. Khi còn trẻ, ai ai cũng biết vận mệnh mình là gì. Trong giai đoạn đời này, mọi sự đều đơn giản, và người ta dám mơ mộng đủ thứ về những điều họ muốn và làm trong đời. Nhưng rồi, theo thời gian, một sức mạnh thần bí sẽ tìm cách thuyết phục ta rằng con đường đời ta mơ ước sẽ không thể nào thực hiện được đâu.
Cậu chăn cừu chẳng hiểu gì lắm những điều ông già nói. Tuy thế, cậu vẫn muốn biết sức mạnh thần bí kia nghĩa là gì. Rồi cô gái con chủ tiệm vải sẽ tròn xoe mắt khi nghe cậu giảng cho mà xem.
Đó là một lực thần bí, xem ra có vẻ không tốt lành, nhưng trong thực tế lại giúp chúng ta đi hết con đường đời của mình. Lực thần bí này chuẩn bị cho tinh thần và ý chí ta sẵn sàng, bởi sự thật vĩ đại trên hành tinh này, chính là bất kể anh là ai, anh làm gì, khi anh thật tâm mong muốn điều gì, thì điều mong muốn đó sẽ được hình thành trong cõi tâm linh vũ trụ. Đó sẽ là nhiệm vụ của anh trên trái đất.
Ngay cả khi chỉ là mong muốn được đi đây đi đó, hay là được lấy con gái nhà buôn vải hay sao?
Hoặc mơ ước tìm kho tàng chẳng hạn.
tâm linh vũ trụ được nuôi dưỡng bởi hạnh phúc của con người, bởi cả sự bất hạnh, tỷ hiềm và ghen tuông nữa. Nhiệm vụ duy nhất của mỗi chúng ta là thực hiện con đường mình đã chọn, tất cả chỉ là một. Rồi khi anh quyết chí muốn điều gì, thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều ấy.
Cả hai ngồi lặng thinh hồi lâu, quan sát người qua kẻ lại trên bãi chợ. Rồi, ông già lên tiếng trước.
Tại sao cậu chọn nghề chăn cừu?
Vì cháu thích đi đây đi đó.
Ông già chỉ vào một người bán kem, với cái xe kéo màu đỏ hai bánh, đậu ở một góc bãi chợ.
Khi còn nhỏ, người bán kem kia cũng muốn đi đây đi đó lắm. Nhưng anh ta thấy nên mua một xe kem để kiếm tiền và dành dụm đã. Khi nào đủ tiền, anh ta sẽ sang châu Phi chơi một tháng. Anh ta không hề hiểu rằng, người ta lúc nào cũng có thể thực hiện được mơ ước của mình.
Lẽ ra, anh ta nên làm kẻ chăn cừu.
Cậu buộc miệng nói to.
Anh ta quả cũng có nghĩ như thế đấy.
Ông già nói.
Nhưng mà nghề bán kem được coi trọng hơn là chăn cừu. Họ có nhà cửa, còn người chăn cừu phải ngủ ngoài đồng trống. Thiên hạ thích gả con gái cho người bán kem hơn là cho gả chăn cừu.
Chàng trai thấy tim mình đau nhói khi nghĩ đến người con gái chủ tiệm vải. Chắc hẳn trong thành phố của cô cũng có một người bán kem.
Nói cho cùng, con người coi việc kẻ khác đánh giá anh ta bán kem hay là cậu chăn cừu quan trọng hơn là thực hiện điều thâm tâm mình muốn.
Nói đến đây, ông già lật sách, đọc qua loa. Chàng chăn cừu đợi một lúc rồi mới lên tiếng cắt ngang, giống như lúc đầu cậu bị cắt ngang.
Tại sao ông nói với cháu về những điều này?
Vì chính cậu đang cố gắng đi theo tiếng nói của thâm tâm, và bây giờ sắp bỏ cuộc.
Lúc nào ông cũng xuất hiện vào đúng giây phút quyết định hay sao?
Không phải lúc nào cũng dưới hình dáng này, nhưng ta luôn xuất hiện dưới một dạng nào đó. Đôi khi dưới dạng một giải pháp tốt, một ý kiến xuất thần. Có lần, vào lúc quyết định, ta tạo hoàn cảnh thuận lợi hơn, vân vân. Nhưng phần lớn người ta không nhận ra điều ấy.
Ông già kể rằng, tuần trước, ông, dưới dạng một viên đá, đã đến với một người tìm đá quý. Người đó đã bỏ tất cả để tìm Ngọc Lục Bảo. Ông ta đã làm việc ròng rã 5 năm, ở một con sông, và đã đập 999.999 viên đá, chỉ để tìm lấy một viên Ngọc Lục Bảo. Bây giờ, người tìm Ngọc đã định bỏ cuộc, trong khi chỉ cần tìm một hòn đá nữa thôi, một hòn đá duy nhất nữa, là sẽ tìm được Ngọc. Chính vì người này đã tin theo tiếng gọi của thâm tâm, nên ông già quyết định ra tay cứu giúp. Ông biến thành một viên đá lăn dưới chân người nọ. Người này, với tất cả phẫn nộ và tuyệt vọng của 5 năm mất trắng, đã liện viên đá ra thật xa. Ông ta ném mạnh, đến nỗi nó làm vỡ toang một hòn đá khác, làm lộ ra viên Ngọc Lục Bảo đẹp nhất thế gian.
Con người nhận thức rất sớm họ sống trên đời để làm gì?
Ông già nói, giọng nhún vẻ chua chát.
Có thể chính vì thế mà họ lại bỏ cuộc sớm. Đành chịu thôi.
Lúc ấy, cậu chăn cừu mới nhắc ông rằng, hai người bắt đầu câu chuyện kho tàng bị chôn giấu.
Kho tàng được dòng sông đưa lên trên mặt nước rồi lại bị vùi xuống đáy.
Ông già nói.
Nếu cậu muốn biết gì về kho tàng của mình, thì phải chịu trả ta 1/10 số cừu của cậu.
Ông không thích nhận 1/10 kho tàng hơn à?
Ông già tỏ vẻ không hài lòng.
Nếu cậu hứa trả bằng cái mình chưa sở hữu, thì rồi sẽ có lúc cậu mất đi ý chí đạt được nó đấy.
Nghe thế, cậu chăn cừu bèn thú nhận. Đã hứa trả 1/10 kho tàng cho bà già Du Mục rồi.
Phải, người du mục khôn lắm.
Ông già nói,
dù sao thì cũng tốt, vì cậu đã học được rằng ở đời mọi thứ đều có giá của chúng cả. Đó chính là điều mà chúng ta, những sứ thần đem ánh sáng đến soi rọi, muốn truyền đạt.
Ông già đưa trả cậu quyển sách.
Ngày mai, giờ này, cậu đem 1/10 số cừu đến cho ta. Ta sẽ chỉ cậu con đường tìm đến được kho tàng. Tạm biệt.
Rồi ông già bỏ đi, biến mất sau một góc tường. Rồi ông già bỏ đi, biến mất sau một góc tường. Chàng trai cố đọc tiếp, nhưng không tập trung nổi nữa. Cậu thấp thỏm và căng thẳng, vì biết những gì ông già nói là đúng sự thật. Cậu lại xe kem, mua một cây kem, rồi cân nhắc có nên kể cho người bán kem những gì ông già vừa nói không.
Đôi khi nên để yên cho mọi sự tiếp diễn lại là khôn ngoan hơn.
Cậu nghĩ và bình tâm lại. Nếu cậu nói ra, thì biết đâu người bán kem sẽ băn khoăn suốt vài ba ngày liền, rằng có nên tung hê hết tất cả không, mà anh ta lại quá quen với cái xe kem rồi. Cậu thấy, đừng nên làm người bán kem phải lo nghĩ nữa. Thế là, cậu đi lang thang thơ thẩn trên đường phố, ra đến bến cảng. Ở đây, có một ngôi nhà nhỏ với quầy bán vé đi châu Phi. Ai Cập ở bên châu Phi mà.
Cậu cần gì?
Người đàn ông ngồi ở quầy hỏi.
Thôi để mai.
Cậu đáp, rồi vội vã đi ra. Chỉ cần bán đi một con cừu là đủ tiền qua eo biển thôi mà. Ý nghĩ này khiến cậu băn khoăn. Lại một tai mộng mơ dẫn dật. Gã ngồi quầy, nói với đồng nghiệp trong lúc cậu đi ra.
Hắn ta chẳng có tiền mua vé đâu.
Lúc đứng ở quầy vé, cậu chăn cừu nhớ tới lũ cừu của mình và chợt thấy cần phải về với chúng. Trong vòng 2 năm, cậu đã học được hết mọi việc của nghề chăn cừu. Cậu xén lông được này, săn sóc các con có mang này, bảo vệ chúng trước chó sói này. Và cậu cũng biết rành mọi đồng cỏ vùng Andalusia. Và cậu cũng biết rành rọt mọi đồng cỏ dùng Andalusia. Cậu biết cả giá mua và giá bán của từng con một. Cậu chọn con đường vòng vo xa nhất để về chuồng của người bạn. Thành phố này cũng có ngôi thành cổ. Thế là cậu quyết định leo hết bậc thang đá, lên chỗ cao nhất để ra ngồi nơi công sự. Có ai đó đã giải thích cho cậu rằng, người Morin đã qua eo biển này, chiếm cứ gần hết Tây Ban Nha trong nhiều năm. Cậu căm ghét người Morin, vì chính họ đã đưa dân du mục đến đây. Từ trên cao này, cậu nhìn thấy gần hết thành phố, cả cái bãi chợ, nơi cậu vừa trò chuyện với ông già.
Cái gì phúc đã xui khiến ta gặp gỡ lão già kia, thật là đáng nguyền rủa.
Cậu ngẫm nghĩ trong tuyệt vọng. Cậu chỉ muốn tìm mụ già giải mộng thôi. Thế mà cả mụ lẫn lão già đều chẳng cần biết cho rằng cậu là một gã chăn cừu. Hẳn họ là những kẻ rất cô đơn, chẳng còn tin gì vào cuộc đời nữa, nên không hiểu rằng người chăn cừu gắn bó với lũ vật của mình đến thế nào. Cậu biết rõ đặc điểm của từng con một. Con nào đi cà nhắc, con nào 2 tháng nữa sẽ đẻ, và con nào lười nhất hạn. Cậu cũng biết phải xén lông thế nào, phải mổ thịt chúng ra sao. Nếu cậu bỏ chúng mà đi, thì chúng sẽ khốn khổ thôi. Nếu cậu bỏ chúng mà đi, thì chúng sẽ khốn khổ thôi. Một làn gió nhẹ thổi. Cậu biết loại gió này, người ta gọi nó là gió lơ văng. Vì đám người Morin xưa đã từ phương đông theo gió này mà tới đây. Trước khi tới Tarifa, cậu không hề biết rằng châu Phi gần đến thế. Nhưng cũng là mối nguy lớn đấy, vì bất cứ lúc nào, người Morin cũng có thể lại tấn công sang được. Gió thổi mạnh hơn.
Mình kẹt, giữa một bên là lũ cừu, và một bên là cái kho tàng.
Cậu nghĩ, cậu phải chọn giữa một bên là những gì quen thuộc, gần gũi, và một bên là cái cậu muốn sở hữu. Còn cô gái nữa chứ? Nhưng cô không được cậu lo cho bằng bầy cừu, vì cô không lệ thuộc vào cậu. Có thể cô không còn nhớ cả cậu là ai nữa. Cậu dám chắc rằng, nếu hai ngày nữa, cậu không xuất hiện ở đó, thì cô cũng chẳng biết. Với cô thì một ngày như mọi ngày, và khi ngày nào như ngày nấy, thì con người cũng chẳng nhận biết được những việc hay ho xảy đến trong đời.
Mình đã giả từ cha mẹ và ngôi thành cổ của thành phố quê hương ra đi. Cha mẹ và ngôi thành cổ đã quen với chuyện đó rồi. Giống như mình cũng đã quen vậy. Vậy thì lũ cừu rồi cũng sẽ quen với sự vắng mặt của mình thôi.
Cậu ngẫm nghĩ. Từ chỗ cao này, cậu nhìn rất rõ bãi chợ. Người bán kem vẫn còn đó. Một đôi trai gái còn trẻ ngồi trao nhau nụ hôn dài trên ghế mà cậu và ông già đã ngồi.
Chà, người bán kem!
Cậu buộc miệng rồi không nói tiếp, vì gió lơ văng thổi tóc vào mặt. Gió này, tuy mang theo người Morin thật, nhưng đưa đến cả mùi thơm của sa mạc và hương thơm của các phụ nữ đeo khăn che mặt. Nó mang theo cả mùi mồ hôi và giấc mơ của những người đàn ông một ngày nào đó đã lên đường vào chốn vô định để tìm vàng, tìm sự phiêu lưu, tìm cả kim tự tháp nữa. Cậu chợt ganh tị với ngọn gió tự do kia, và thấy rằng mình cũng có thể được tự do không kém. Chẳng có gì ngăn cản được cậu, trừ chính cậu ra. Bầy cừu, cô con gái chủ tiệm vải, những cánh đồng cỏ vùng Andalusia, chỉ là những chặng trên con đường đời của cậu thôi. Hôm sau, cậu chăn cừu dẫn theo 6 con cừu đến gặp ông già.
Cháu ngạc nhiên lắm.
Cậu nói.
Vì bạn cháu chịu mua ngay số cừu kia. Anh ta nói là đã từ lâu mơ ước trở thành người chăn cừu. Và đây quả là dấu hiệu tốt cho anh ấy.
Bao giờ cũng thế cả.
Ông già đáp.
Cái đó gọi là nguyên lý thuận lợi. Lần đầu tiên khi ta liều chơi đỏ đen thì thường ta thắng. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà.
Nhưng tại sao mới được chứ?
Tại vì cuộc đời muốn rằng ta mãi mãi đi theo con đường mình chọn.
Rồi ông xem xét lũ cừu, phát hiện một con bị què. Cậu cả quyết rằng thật chẳng đáng kể vì con cừu nọ thông minh nhất và cho nhiều lông nhất.
Vậy, ông ơi, vậy thì kho tàng ở đâu vậy ông?
Cậu hỏi.
Ở kim tự tháp bên Ai Cập.
Cậu thoát cả người. Bà già kia cũng nói y như thế, mà chẳng đòi gì hết.
Để đến được đó, thì cậu phải lần theo các dấu hiệu. Chúa dạch đường để người người theo. Chỉ cần cậu biết nhận ra, người dùng dấu hiệu gì để dạch đường cho cậu.
Cậu chưa kịp nói gì, thì có một con bướm bay lượn giữa cậu và ông già. Làm cậu nhớ đến ông nội của cậu. Hồi cậu còn nhỏ, ông nội cậu bảo rằng, bướm mang lại niềm lành, tương tự như dế, cỏ 3 lá 4 cánh và móng ngựa.
Đúng thế.
Ông già nói, vì đọc được cậu đang nghĩ gì.
Nó giống như ông nội cậu đã dạy cậu vậy. Chúng cũng là dấu hiệu đấy.
Rồi ông mở áo khoác. Cậu nhìn mà thán phục, và nhớ tới ánh vàng rực rỡ đã thấy hôm qua. Ông già đeo giáp che ngực bằng vàng rồng, gắn đầy đá quý đủ màu. Nhất định, ông phải là vua thật rồi. Chắc ông khoác thêm áo ngoài là để tránh bị cướp thôi.
Cậu hãy cầm lấy.
Ông già nói, và rứt từ giữa áo giáp bằng vàng kia một viên đá trắng và một viên đá đen.
Hai viên đá này tên là Urim và Thummim. Viên đen nghĩa là có, viên trắng nghĩa là không. Nếu cậu không tự mình nhận ra được dấu hiệu, thì hai viên đá này hữu ích cho cậu đấy. Phải luôn luôn đặt câu hỏi khách quan, song tốt nhất là cậu tự quyết định lấy. Kho tàng nằm ở kim tự tháp, cậu đã biết rồi. Nhưng nhờ có ta, cậu mới quyết định, nên cậu phải trả 6 con cừu.
Cậu nhét 2 viên đá vào bị. Trong tương lai, cậu sẽ tự mình quyết định lấy mọi chuyện.
Đừng bao giờ quên rằng, tất cả là một tổng thể. Cũng đừng quên ngôn ngữ của dấu hiệu. Nhất là, đừng quên đi cho đến hết con đường mình tự chọn. Trước khi chia tay, ta muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện. Một ngày nọ, một thương nhân gửi con trai mình đến nhà thông thái bậc nhất không ai bằng để nhờ ông ta dạy cho người con trai bí quyết đạt được hạnh phúc. Anh con trai đi ròng rã 40 ngày, xuyên qua sa mạc, mới đến được tòa lâu đài nguy nga ngự trên núi cao. Nhà thông thái anh muốn tìm đang ở đó. Thay vì gặp một vị thánh thì anh lại đi vào một gian phòng đầy người sinh hoạt tất bật. Thương nhân hết đến rồi đi. Người khác túm tụm ở các góc phòng, bàn tán. Một dàn nhạc chơi các ca khúc lãnh lót. Lại có cả một bàn tiệc đầy sơn hào hải vị dùng đó. Nhà thông thái chuyện giảng với từng người một. Và anh ta phải chờ suốt 2 tiếng mới đến lượt mình tiếp. Nhà thông thái lắng nghe anh trình bày, rồi đáp rằng hiện ông không rảnh để chỉ dạy anh về bí quyết của hạnh phúc. Ông bảo anh hãy đi xem khắp lâu đài rồi 2 tiếng sau trở lại. Nhưng ta yêu cầu anh làm hộ một điều. Nhà thông thái nói rồi đưa cho anh một cái muỗng nhỏ có 2 giọt dầu. Trong lúc đi xem thì anh cầm theo muỗng này và nhớ giữ đừng làm sánh dầu nhé. Anh ta lên lầu, xuống lầu mắt không rời cái muỗng. Sau 2 giờ, anh quay lại gặp nhà thông thái. Sao? Anh đã thấy các tấm thảm ba tư quý giá trong phòng ăn của ta chứ? Cả cái giường tráng lệ mà người làm giường phải khổ công 10 năm xây dựng, và những cuộn giấy da tuyệt hảo trong thư viện của ta nữa. Anh ta ngượng ngùng thú nhận rằng chẳng hề để mắt đến gì khác, vì cứ phải chăm chăm ngó nhìn muỗng dầu đã được giao phó. Thế thì anh hãy đi thêm lần nữa và ngắm cho kỹ những thứ tuyệt mỹ trong thế giới của ta. Nhà thông thái nói, không thể đặt tin tưởng vào một người khi mình không hề biết người ấy sống trong một ngôi nhà như thế nào. Yên dạ hơn, anh ta lại cầm muỗng đi một vòng. Lần này, anh chăm chú xem xét những vật quý treo trên tường và trên trần nhà. Anh ngắm khu vườn có núi dây quanh với đủ thứ hoa thơm cỏ lạ. Và mỗi tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đều được để đúng chỗ thích hợp. Trở lại gặp nhà thông thái, anh kể chi tiết tất cả những gì mình thấy. Thế còn 2 giọt dầu ta nhờ anh giữ đâu rồi? Nhà thông thái hỏi. Nhìn cái muỗng, anh ta hốt hoảng thấy mình đã làm sánh mất dầu rồi. Đây là điều duy nhất mà ta có thể khuyên anh. Nhà thông thái nhất thế gian nói, bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này, mà không hề quên 2 giọt dầu trên muỗng.
Cậu chăn cừu không nói gì cả. Cậu hiểu ý nghĩa câu chuyện ông vua vừa kể. Người chăn cừu thích đi, đi mãi, nhưng không bao giờ bỏ quên bầy cừu của mình. Ông già thân mật nhìn cậu, rồi xòe cả hai bàn tay làm vài động tác lạ lùng trên đầu cậu. Sau đó, ông dẫn bầy cừu đi.
Phía trên cao thành phố Tarifa, có một ngôi thành cổ do người Mauren xây. Ngồi trên tường thành, có thể trông thấy bãi chợ, người bán kem, và một phần của châu Phi. Xế trưa hôm ấy, Melchizedek, vua xứ Salem, ngồi trên chỗ tường thành nhô ra hứng gió lơ văng. Lũ cừu ở cạnh ông ngọ nguậy vì lo sợ trước ông chủ mới và những đổi thay vừa xảy ra, bởi chúng vốn chỉ cần ăn và uống thôi mà. Melchizedek nhìn theo con tàu nhỏ chạy bằng hơi nước vừa rời bến. Ông sẽ không bao giờ gặp lại cậu chăn cừu, cũng như ông đã không hề gặp lại Abraham sau khi đã nhận một phần mười. Đó là phần việc của ông. Thần thánh không nên mơ ước gì, bởi họ không tùy thuộc định mệnh. Tuy thế, ông vua xứ Salem vẫn thầm mong cậu chăn cừu sẽ thành công.
Ây, tiếc rằng rồi cậu ấy sẽ sớm quên mất tên ta,
ông thầm nghĩ.
Lẽ ra ta phải nhắc đi nhắc lại tên ta thường hơn, để sau này cậu sẽ kể về Melchizedek, vua xứ Salem.
Rồi ông nhìn trời, nói với vẻ ăn năn.
Đúng là có cao ngạo thật đấy, nhưng mà một ông vua già thỉnh thoảng cũng được phép tự hào về mình chứ nhỉ?
Đây là tập tục của người ngoại đạo.
Thuở nhỏ cậu vẫn hay ngắm nhìn trong ngôi nhà thờ ở nguyên quán, pho tượng thánh Santiago de Compostela, tay vung thanh kiếm to bản, phóng ngựa qua những hình người trông giống như những người dân ở đây. Cậu thấy bất an và cô độc quá chừng. Những người ngoại đạo trông mới dễ sợ làm sao. Nhất là do vội vã lên đường, cậu quên bẵng một điều. Điều cõng con duy nhất thôi khiến cậu có thể còn lâu mới đến được kho tàng. Ở đất nước này, người ta nói tiếng Ả Rập. Khi chủ quán lại gần, cậu chỉ vào một thứ thức uống trên bàn bên cạnh. Đó là thứ trà đắng ngắt, uống rượu vang thú hơn nhiều. Nhưng cậu thấy không nên bận tâm vì chuyện ấy, mà chỉ nên nghĩ đến kho tàng thôi. Bằng cách nào và đi đường nào thì đến đấy. Cậu bán bầy cừu được khối tiền, và cậu biết rằng tiền như có ma thuật. Có tiền thì không đơn độc bao giờ. Không lâu đâu, có khi chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ có mặt ở kim tự tháp cho mà xem. Một ông già đầy vàng trên ngực, cần gì phải lừa cậu lấy 6 con cừu chứ? Ông già từng nói về dấu hiệu. Lúc ngồi trên tàu qua eo biển, cậu đã ngẫm nghĩ về thứ dấu hiệu này. Phải, cậu biết ý ông nói về cái gì chứ? Hồi còn trong rủi trên các cánh đồng cỏ Andalusia, cậu vẫn tập thói quen, nhìn đất, nhìn trời, tìm dấu hiệu, xem nên đi hướng nào. Cậu nghiệm ra rằng có một giống chim báo hiệu có rắn ở gần đấy, và một loại bụi cây cho biết quanh đấy có nước. Tất cả là do lũ cừu dạy cho cậu đấy.
Khi Chúa đã dẫn dắt bầy cừu đi đúng đường, thì người cũng sẽ hướng dẫn cho con người y như vậy.
Cậu ngẫm nghĩ và yên dạ, thấy trà như bớt đắng hơn.
Anh là ai?
Cậu nghe có người hỏi ngay bên cạnh bằng tiếng Tây Ban Nha. Cậu nhẹ cả người, cậu vừa nghĩ đến dấu hiệu, thế là có người xuất hiện ngay.
Do đâu mà anh biết tiếng Tây Ban Nha?
Cậu hỏi. Anh chàng kia còn trẻ, mặc Âu phục, tuy màu da giống người bản xứ hơn, khổ người và tuổi anh ta trạc như cậu.
Ở đây hả? Hầu như ai cũng nói được tiếng Tây Ban Nha hết. Đây tới đó hả? Chỉ mất ngót nghét 2 tiếng thôi à?
Anh ngồi xuống đây và gọi thức uống đi. Tôi trả tiền. Gọi cho tôi một ly rượu vang. Tôi ghét thứ trà này quá.
Ở đây không có rượu vang đâu. Đạo hồi không cho phép uống rượu.
Cậu bèn kể rằng mình phải tới kim tự tháp. Suýt tí nữa thì cậu buộc miệng kể luôn về kho tàng. Nhưng kịp thôi. Vì nếu cậu kể ra thì nhất định anh chàng Ả Rập kia sẽ đòi chia chác mới chịu dẫn cậu đi. Cậu nhớ đến lời cảnh báo của ông già rằng không nên hứa trả ai cái gì mình chưa thật có.
Nếu được thì tôi yêu cầu anh đi cùng tôi đến đó. Tất nhiên tôi trả tiền dẫn đường.
Anh đã mường tượng sẽ đi đến đó như thế nào chưa?
Cậu để ý, thấy chủ quán đứng gần đấy, giỏng tai nghe lõm. sự có mặt của ông làm cậu bực mình. Nhưng đã tìm được người dẫn đường rồi, thì cậu không bỏ lỡ dịp được.
Anh phải băng qua sa mạc Sahara. Muốn thế, anh phải có nhiều tiền. Tôi muốn biết, anh có đủ tiền không đã?
Cậu thấy câu hỏi nọ thật lạ lùng, nhưng cậu tin tưởng ở lời ông già, khi ông đã quá quyết rằng, nếu ta quyết tâm, thì cả vũ trụ sẽ cùng chung sức. Thế là cậu moi bị, lấy tiền cho anh chàng nọ xem. Chủ quán cũng xích lại nhìn, rồi hai người lớn tiếng với nhau bằng tiếng Ả Rập. Chủ quán có vẻ bực tức.
Mình đi thôi, hắn không muốn bọn mình ngồi ở đây.
Cậu chăn cừu như trút được gánh nặng, đứng dậy trả tiền. Nhưng chủ quán túm tay cậu, cao giọng nói một tràng dài đầy vẻ giận dữ. Cậu tuy sức trai, nhưng ở trên đất lạ, thành thử đành phải để người bạn mới, gỡ hộ thế bí, đẩy chủ quán sang một bên, kéo cậu ra đường.
Hắn muốn lấy tiền của anh đó. Thành phố Tanger này không như những nơi khác của châu Phi đâu. Đây là một phố cảng, mà cảng nào cũng đầy trộm cắp cả.
Anh bạn này thật đáng tin quá đi chứ. Chẳng gì anh ta cũng đã cứu cậu thoát cảnh khó xử vừa rồi. Cậu đem tiền ra đếm.
Ngày mai, bọn mình có thể đến Kim Tự Tháp rồi. Tôi phải tìm mua hai con lạc đà đã.
Anh chàng kia nói rồi cầm tiền. Chợt, cậu nhìn thấy giữa đống rau quả, một thanh kiếm tuyệt đẹp, bao kiếm bằng bạc, chuôi kiếm màu đen, cẩn đá đủ màu. Cậu nhất quyết khi từ Ai Cập về sẽ mua thanh kiếm này.
Anh này, anh hỏi thử người bán hàng xem thanh kiếm giá bao nhiêu.
Cậu định nói với anh chàng kia như thế, thì mới hỡi ơi. Trong lúc ngắm nhìn thanh kiếm, cậu đã để gã kia lọt khỏi tầm mắt, dù chỉ có 2 giây thôi. Tim cậu thót lại. Cậu sợ phải quay đầu tìm, vì trực giác cho cậu biết điều gì đã xảy ra. Cậu đăm đăm nhìn thanh kiếm thêm một lúc nữa. Đến lúc đủ can đảm nhìn quanh. Quanh cậu là chợ, với biết bao kẻ buôn người bán, lớn tiếng rao hàng, mặc cả, thảm bày cạnh trái phỉ, rào sóng chen giữa mâm bạc, đàn ông nắm tay nhau, đàn bà che mặt, mùi thơm ngào ngạt của các món ăn lạ. Còn người bạn kia đã biệt tâm, chẳng để lại chút dấu vết gì. Mới đầu cậu còn cố tin rằng hai người sơ ý mà lạc nhau, nên đứng nán lại đó một lúc chờ gã nọ. Một lát sau có người leo lên một trong những tòa tháp kia, ngân nga đọc kinh. Mọi người quỳ, dập trán xuống đất, ngân nga theo. Sau đó, họ cần mẫn như đàn kiến, gỡ quầy hàng, rời khỏi chợ. Mặt trời dần lặn. Cậu nhìn theo cho đến khi mặt trời xuống khuất sau những ngôi nhà màu trắng dựng quanh chợ. Cậu hồi tưởng rằng, chỉ mới đó thôi, khi mặt trời mọc, mình còn ở một châu lục khác, còn là một gã chăn cừu, chủ một bầy cừu 60 con, và có hẹn với một cô gái. Sáng nay, trên cánh đồng cỏ, cậu còn điểm qua một lần suốt các chặng đường của cuộc đời mình. Thế mà giờ đây, khi mặt trời lặn, cậu đứng trên một đất nước lạ, không hiểu nổi cả tiếng người ta nói. Cậu còn không còn là một gã chăn cừu nữa. Trắng tay, ngay cả vài đồng lẻ để quay về, lần nữa làm lại cuộc đời, cũng không có nốt.
Mọi sự diễn ra chỉ từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn thôi.
Cậu quá nản chí. Cậu thấy thương thân vì đôi khi cuộc đời thay đổi hẳn chỉ trong khoảnh khắc, nhanh đến nỗi không kịp hiểu chuyện gì đã xảy đến với mình. Thật ra cậu rất xấu hổ khi phải khóc. Không bao giờ cậu khóc trước bầy cừu cả. Nhưng giờ đây, cậu đứng giữa chợ, không một bóng người, quê nhà xa tít tắp. Cậu khóc. Khóc vì Chúa thật bất công nên mới bắt một người vững tin vào giấc mơ của mình phải chịu số phận này.
Khi còn chăn cừu thì mình rất hạnh phúc và đem lại niềm vui cho mọi người chung quanh. Người ta mong mình đến và tiếp đón ân cần. Bây giờ mình buồn nản và bất hạnh, phải làm sao đây? Mình sẽ giận và hoài nghi hết mọi người, chỉ vì có một kẻ đã lừa gạt mình. Mình sẽ thù ghét tất cả những kẻ đã tìm được kho tàng, vì mình không tìm thấy được kho tàng của mình. Và rồi đây, mình sẽ ôm chặt lấy chút của cải có được, vì mình quá hèn mọn, không thể chinh phục được thế giới.
Cậu mở bị,
xem thử còn những gì. Biết đâu khi ăn trên tàu còn sót lại chút bánh mì. Nhưng cậu chỉ tìm thấy quyển sách dày, cái áo khoác và hai viên đá ông già cho. Nhìn hai viên đá, cậu thấy nhẹ cả người. Cậu đã đổi 6 con cừu, lấy 2 viên đá quý từ cái áo giáp bằng vàng. Cậu có thể bán lấy tiền mua vé về nước.
Từ nay, mình phải khôn hơn mới được.
Cậu tự nhủ, rồi nhặt 2 viên đá ra khỏi bị để đút túi quần. Đây là một phố cảng, và gã kia nói đúng ở một điểm. Cảng lúc nào cũng đầy kẻ cắp. Bây giờ thì cậu chợt hiểu vì sao người chủ quán nổi giận. Ông chỉ muốn nói cho cậu hiểu rằng đừng nên tin gã kia.
Mình như mọi người thôi, nhìn thế giới và thấy theo ý mình muốn, chứ không phải như trong thực tế.
Cậu ngắm nghía 2 viên đá, gượng nhẹ sờ, tay cảm nhiệt độ và mặt láng của chúng. Chúng là tất cả gia tài của cậu. Chỉ cần sờ chúng là cậu thấy lòng thanh thản dần. Chúng gợi nhớ đến ông già. Chỉ cần cậu tha thiết muốn, thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp cậu đạt được. Ông già đã nói thế. Cậu suy nghĩ thật lung để hiểu ý ông. Cậu đang đứng giữa một bãi chợ vắng tanh, không tiền, không cừu. Nhưng 2 viên đá rõ ràng là bằng cớ cậu đã gặp một ông vua. Mà ông vua này biết về chuyện đời cậu, biết về khẩu súng của bố cậu và về kinh nghiệm tình dục lần đầu của cậu nữa. 2 viên đá này dùng để dự báo, chúng tên là Urim và Thummim. Cậu nhét đá vào bị và muốn thử lại một lần xem sao. Ông già đã bảo rằng phải đặt câu hỏi thật rõ ràng, vì đá chỉ hữu ích khi ta biết ta muốn cái gì. Thế là cậu hỏi, ông già còn tiếp tục phù hộ cậu không? Cậu lấy ra một viên, cậu trả lời là có.
Tôi có tìm được kho tàng không?
Cậu hỏi tiếp, rồi thò tay vào bị, định lấy ra một viên đá, thì cả 2 viên đều rơi xuống đất qua một lỗ thủng. Cậu không biết bị của mình thủng, cậu cúi xuống định nhặt lên. Song khi thấy chúng nằm trên nền đất, cậu lại nhớ đến một câu nói khác của ông già. Hãy học cách nhận ra dấu hiệu và đi theo nó. Đây hẳn là một dấu hiệu. Cậu cười nhẹ nhõm, rồi nhặt đá lên nhét vào bị. Cậu sẽ không vá cái bị, 2 viên đá cứ việc rơi. Cậu hiểu rằng, có những điều không nên hỏi, để khỏi lẩn tránh số phận.
Thôi, không sao. Giả lại, mình đã muốn là sẽ tự quyết định mà.
Cậu nhớ lại. Dẫu sao, 2 viên đá cũng đã cho cậu biết rằng, ông già vẫn phù hộ cậu, khiến cậu thêm vững tâm. Cậu lại nhìn quanh bãi chợ vắng tanh, nhưng không còn thấy tuyệt vọng như lúc nãy nữa. Đây không phải là một thế giới lạ, chỉ là mới thôi. Vả lại, đó chính là điều cậu vẫn ước ao, được biết những chân trời mới. Cho dù cậu không bao giờ tới được kim tự tháp đi nữa, thì thế này cũng đã là đi xa hơn bất cứ người chăn cừu nào cậu quen biết rồi. Chà, nếu họ biết được rằng chỉ cách 2 giờ tàu biển thôi mà có bao nhiêu là điều lạ. Tuy thế giới mới của cậu lúc này chỉ là bãi chợ vắng tanh, nhưng cậu đã được biết lúc chợ đông như thế nào rồi và sẽ không bao giờ quên. Giờ cậu nhớ đến thanh gươm, quả đấy là một cái giá rất đắt cậu đã phải trả để ngắm nghía nó. Nhưng trước kia cậu chưa từng được thấy thanh kiếm nào đẹp như thế cả. Chợt cậu thấy rằng mình có thể nhìn thế giới hoặc với con mắt của một kẻ khốn khổ bị cướp sạch, hoặc của một kẻ phiêu lưu trên đường đi tìm kho tàng.
Ta là một kẻ phiêu lưu đi tìm kho tàng.
Cậu còn nghĩ như thế trước khi thiếp đi vì mệt. Cậu bưng mắt vì có ai đó thúc vào người. Hóa ra cậu nằm ngủ ngay giữa chợ, giờ lại đang tấp nập đông người. Cậu ngơ ngác nhìn quanh tìm lũ cừu của mình, rồi mới sực nhớ ra mình đang ở một thế giới khác. Song thay vì buồn phiền, cậu lại thấy thật sung sướng. Bây giờ cậu không cần tìm cỏ và nước nữa, mà có thể đi tìm kho tàng. Không có tí tiền nào trong túi, nhưng cậu tin vào cuộc sống. Chiều tối hôm trước, cậu đã quyết định thành một kẻ phiêu lưu, giống như những nhân vật anh hùng cậu đọc được trong sách. Cậu thong thả đi dạo trên bãi chợ, các nhà buôn dựng quầy của họ, cậu giúp một người bán bánh kẹo dựng quầy. Khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, cho thấy ông ta đang vui vẻ, yêu đời và sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc mới. Nụ cười này có nét gì đó làm cậu nhớ đến ông già, vị vua đầy bí ẩn mà cậu đã gặp.
Ông nhà buôn này chắc chắn không phải bán bánh kẹo, vì muốn sẽ có một ngày đi du lịch, hay vì muốn cưới được con gái một thương nhân. Ông làm bánh kẹo chỉ vì ông thích.
Cậu ngẫm nghĩ và thấy rằng mình cũng làm được điều ông vua già hồi đó đã từng làm. Nhận ra được một người đang đi gần hay đang xa rời con đường sống của họ. Chỉ qua quan sát thôi.
Thật là đơn giản, vậy mà trước đây mình không hề biết.
Khi quầy đã dựng xong, nhà buôn nọ đưa một cái kẹo đầu tiên ông làm ra. Cậu ăn, cảm ơn, rồi đi tiếp. Đi được một quãng, cậu mới chợt nhớ rằng, quầy hàng nọ vừa do một người nói tiếng Ả Rập và một người nói tiếng Tây Ban Nha cùng dựng lên. Và hai người rất hiểu nhau.
Có một thứ ngôn ngữ nằm ngoài câu chữ.
Cậu nghĩ.
Trước đây mình đã nghiệm thấy như thế với lũ cừu. Giờ đây với cả con người.
Cậu học nhiều điều mới. Có những điều đã từng biết, nhưng giờ đây thấy như mới. Vì trước kia cậu không hề quan tâm. Và sở dĩ cậu không để tâm đến vì đã quá quen với chúng rồi.
Nếu mình học được cách giải đoán thứ ngôn ngữ không lời này, thì mình sẽ giải đoán được thế giới.
Tất cả chỉ là một. Ông già đã nói, cậu quyết định đi thong thả, chậm rãi qua các con đường hẹp của Tangier. Chỉ như thế thì cậu mới nhận ra được dấu hiệu. Phải kiên nhẫn vô cùng, đó chính là đức tính đầu tiên mà kẻ chăn cừu phải học. Cậu lại chợt nghiệm ra rằng, mình đang áp dụng vào trong thế giới mới lạ này, những bài học mà lũ cừu đã dạy cho mình. Tất cả chỉ là một, ông già đã nói.
Người bán hàng pha lê nhìn mặt trời lên. Như mọi buổi sáng, ông thấy lòng phiền muộn. Ông đã ở nơi này suốt gần 30 năm nay, mở một cửa hàng nằm tận đỉnh dốc, nơi chỉ có ít người qua lại. Bây giờ mà đổi thay, làm nghề gì khác thì đã quá muộn màng. Cả đời ông chỉ học có mỗi một việc là mua và bán pha lê. Có một thời cửa hàng ông đông khách lắm, khách thương Ả Rập này, khách nhà địa chất Anh và Pháp này, lính Đức này, tất cả đều tiền đầy túi. Hồi đó, nghề bán bình pha lê thật tuyệt, và ông hả hê hình dung mình sẽ giàu sụ, rồi khi về già thì được sống giữa các bà vợ đẹp. Nhưng rồi thành phố Ceuta đã phát triển mạnh hơn Tangier và việc buôn bán bị xoay chiều. Xóm diện dọn đi gần hết, chỉ còn một ít cửa hàng vẫn trụ lại bên sườn núi. Nhưng ai rỗi hơi đi leo tuốt lên cao chỉ vì vài ba cái hàng quán cơ chứ. Nhưng người bán hàng pha lê không còn con đường nào khác. 30 năm nay, ông chỉ buôn và bán hàng pha lê, thì chọn nghề khác bây giờ là quá muộn. Suốt buổi sáng, ông nhìn ra con đường lèo tèo hàng quán. Ông nhìn như thế hàng năm rồi, nên biết rõ giờ giấc từng cửa hàng một. Bỗng đầu trước giờ nghỉ trưa ít phút, có một gã ngoại quốc trẻ đứng trước tủ kính cửa hàng ông. Gã ăn mặc bình thường, nhưng với đôi mắt lão luyện, ông biết gã không có tiền. Tuy thế, ông vẫn nấn ná chưa đi ăn, định chờ thêm một lúc cho gã đi khỏi đã. Tấm biển treo trước cửa cho biết chủ tiệm này nói được nhiều thứ tiếng. Cậu nhìn người đàn ông sau quầy hàng.
Ông ơi, cháu có thể chùi sạch những bình này, nếu như ông muốn.
Cậu nói.
Như thế này á thì chẳng ai thèm mua đâu.
Người bán pha lê nhìn cậu không nói gì.
Cháu chỉ xin ông trả cho một bữa ăn thôi.
Ông ta vẫn lặng thinh, còn cậu thấy phải tự quyết định. Trong bị có cái áo khoác. Chắc cậu sẽ không cần đến nó khi đi trên sa mạc. Thế là cậu lôi nó ra, dùng để lau chùi ngay những ly với bình hoa. Chỉ sau nửa giờ, cậu đã lau sạch hết mọi thứ trong tủ kính. Trong lúc đó, có hai người khách đến mua vài cái ly pha lê. Lau chùi xong, cầu xin ông ta cho mình ăn.
Ta đi ăn chung nào, người bán hàng pha lê nói.
Ông ta treo một tấm biển trước cửa, rồi hai người đi tới một quán nhỏ xíu trên sườn núi. Khi họ đã ngồi vào cái bàn duy nhất trong quán, ông ta mới cười.
Lẽ ra cậu không cần phải lau chùi gì hết.
Ông ta nói, điều răn của kinh Koran buộc chúng tôi cho người đói ăn.
Vậy sao ông lại cứ để cháu lau chùi?
Cậu hỏi. Vì những ly và cái bình ấy bụi bẩm bẩn thỉu, hai chúng ta, cậu cũng như ta, đều cần phải gột sạch những tư tưởng xấu trong đầu.
Ăn xong, người bán hàng pha lê nói với cậu. Ta muốn cậu giúp việc cho ta. Hôm nay, trong lúc cậu lau chùi thì có hai người đến mua hàng. Đó là điềm lành.
Người ta nói quá nhiều về điềm này điềm nọ.
Cậu thầm nghĩ.
Nhưng họ không ý thức điều họ nói. Giống như mình không ý thức được rằng đã từ lâu mình với lũ cừu giao cảm với nhau bằng một thứ ngôn ngữ nằm ngoài tiếng nói.
Cậu ưng làm việc cho ta chứ?
Ông ta hỏi tới.
Được, cháu sẽ làm hết ngày hôm nay.
Cậu đáp.
Đến sáng sớm mai á, cháu sẽ lau chùi hết mọi món hàng pha lê trong tiệm của ông. Đổi lại, cháu muốn có được đủ tiền để đi Ai Cập ngay buổi sáng mai.
Nghe thấy, người bán pha lê bật cười.
Dù cậu có lau chùi số hàng của ta suốt một năm, và ngay cả khi cậu có được tiền hoa hồng kha khá do bán được hàng, thì cậu vẫn còn phải vay thêm tiền mới có thể đi được đến Ai Cập. Giữa Tăng Gơ và Kim Tự Tháp là cả nghìn cây số sa mạc.
Tất cả như chết lặng đi trong giây lát. Như thể cái thành phố này chìm sâu trong giấc ngủ. Không còn hàng quán nữa. Không còn những nhà buôn đang mặc cả nữa. Không còn những người ngân nga trên tháp giáo đường. Không còn thanh kiếm báo với cái cán cẩn đá quý. Không còn hy vọng và phiêu lưu nữa. Hết luôn cả những ông vua già và những đường đời tự dạch ra. Hết luôn cả kho tàng lẫn kim tự tháp.
Cả thế giới như nín lặng. Bởi vì tâm hồn cậu câm nín. Không đau đớn. Không khổ. Không thất vọng. Chỉ có một cái nhìn trống không qua cửa quán ăn và một khát khao được chết. Muốn rằng tất cả chấm dứt ngay giây phút ấy.
Người bán hàng pha lê lo lắng nhìn cậu. Tất cả sự vui sống mới đây ông thấy ở cậu như chợt biến đâu mất hết.
Ta có thể cho cậu tiền để về nước.
Ông an ủi. Cậu vẫn lặng thinh.
Rồi chợt đứng phắt lên, kéo quần áo ngay ngắn, và cầm lấy cái bị.
Sau một lát, cậu đáp. Sau một lát, cậu nói tiếp.
Cháu cần tiền để mua vài ba con cừu.
Đã gần một tháng nay, cậu làm việc cho chủ tiệm pha lê, nhưng công việc không làm cậu thoải mái lắm. Ông ta đứng suốt ngày sau quầy hàng với vẻ mặt ngán ngẩm, luôn miệng nhắc cậu phải cẩn thận kẻo dở. Tuy thế, cậu vẫn tiếp tục làm, vì tuy ông già này bản tính, nhưng sòng phẳng, và tiền hoa hồng cho mỗi món hàng bán được cũng kha khá. Thành ra cậu đã dành dụm được chút ít. Sáng hôm ấy, cậu nhẩm tính. Nếu tiếp tục làm như từ trước đến giờ, thì cậu cần một năm mới mua nổi dăm ba con cừu.
Cháu muốn đóng một cái kệ bày hàng pha lê.
Cậu nói với chủ tiệm.
Ta có thể kê kệ trước cửa tiệm, để lôi kéo khách lên đây.
Ta không đóng kệ, cũng vì sợ người ta gia phải, bể hết ly tách.
Chủ tiệm đáp.
Ngày trước, khi cháu dẫn cừu đi, thì lúc nào cũng có nguy cơ chúng bị rắn cắn. Nhưng đã làm thân cừu, và người chăn chúng, thì phải chấp nhận thôi.
Người chủ tiệm tiếp một ông khách. Ông này mua luôn ba bình hoa. Hàng họ bán chạy hơn bao giờ hết. Khác nào thế giới quay lại cái thời mà con đường này là một trong những nơi hấp dẫn du khách nhất Tangier.
Ôi, hàng họ bán chạy quá!
Chủ tiệm nói với cậu sau khi người khách kia đi khỏi.
Tiền này sẽ cho phép ta được sống thoải mái và chẳng bao lâu nữa cậu lại có một bầy cừu. Thế thì việc gì phải làm thêm cho nhọc nhằn chứ?
vì chúng ta phải làm theo dấu hiệu.
Cậu đáp, để rồi hối tiếc, đã lỡ lời. Vì chủ tiệm pha lê đã từng gặp ông vua nào đâu?
Cái đó gọi là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, vì cuộc đời muốn rằng anh phải đi theo con đường của riêng mình.
Ông vua già đã nói thế mà. Thế mà ông chủ tiệm cũng hiểu ý cậu đấy. Ngay sự có mặt của cậu trong cửa tiệm đã là một dấu hiệu rồi. Rồi khi tiền bắt đầu vào như nước, thì ông không hối tiếc và đã thuê chàng trai Tây Ban Nha này. Lúc đầu, vì ông nghĩ rằng không thể bán nhiều hơn trước, nên đã đề nghị trả cậu tiền hoa hồng khá cao. Thành ra cậu kiếm được nhiều hơn bình thường. Nhưng trực giác cho ông biết, chàng trai này nay mai thế nào cũng trở về với lũ cừu của cậu thôi.
Vì lý do gì cậu lại muốn biết kim tự tháp chứ?
Ông hỏi để tránh khỏi chuyện cái kệ.
Vì cháu nghe kể qua về chúng.
Cậu đáp, nhưng tránh không đả động gì đến giấc mơ. Cái kho tàng đã trở thành một kỷ niệm đau đớn, nên cậu cố không nghĩ tới nữa.
Ta chẳng quen biết một ai ở đây muốn vượt sa mạc chỉ để xem kim tự tháp cả.
Chủ tiệm nói,
đó chẳng qua chỉ là một đống đá thôi. Cậu có thể tự xếp lấy một cái ngay trong giường cũng được kia mà.
Coi bộ ông không mơ ước được đi đây đi đó.
Cậu đáp, rồi quay qua tiếp một người khách mới bước vào tiệm. Hai hôm sau, chủ tiệm tìm cậu để nói về vụ cái kệ.
Ta không ưa thay đổi.
Ông nói,
cậu và ta không có giống như nhà đại phú thương Hassan kia. Lỡ mua nhầm hàng thì ông ta cũng chẳng bận tâm gì. Nhưng nếu một trong hai chúng ta nhầm lẫn thì khổ thân.
Đúng thế thật.
Cậu thầm nghĩ.
Cậu cần cái kệ để làm gì?
Chủ tiệm hỏi.
Cháu muốn được trở về với lũ cừu càng sớm càng tốt. Chúng ta phải tận dụng thời gian được may mắn. Người ta gọi đó là nguyên lý đãi ngộ, hay thánh nhân đãi kẻ khu khờ.
Ông chủ tiệm già im lặng một lúc rồi nói.
Đấng tiên tri cho chúng ta kinh Koran, rồi để lại có 5 điều răn thôi, để chúng ta tuân thủ trong đời sống. Điều răn quan trọng nhất là chỉ có một thượng đế duy nhất. Những điều răn kia là một ngày cầu nguyện 5 lần, ăn chay trong tháng Ramadan, giúp kẻ bần hàn.
Ông ngừng nói, mắt ông rưng rưng khi nhắc đến đấng tiên tri, vì ngoan đạo. Cho nên dù đôi khi bản tính, ông vẫn cố sống theo lời răn của đạo hồi.
Vậy còn điều răn thứ 5?
Cậu hỏi.
Hai hôm trước, cậu bảo rằng ta không có ước mơ đi đây đi đó.
Nhà buôn pha lê đáp.
Bổn phận thứ 5 của mỗi một người Hồi giáo là ít nhất một lần trong đời hành hương đến thánh địa Mecca. Mecca còn xa hơn kim tự tháp nhiều. Hồi trẻ, ta muốn dành dụm ít tiền để mua cửa tiệm này. Lúc ấy, ta nghĩ đến một ngày đủ khá giả để đi Mecca. Rồi ta kiếm được khá tiền, nhưng lại không nhờ ai trông hàng được, vì pha lê rất dễ dở. Mà ta lại thấy nhiều người đi hành hương Mecca kéo qua trước cửa nhà. Có vài người vào kéo theo cả đoàn người làm và lạc đà, nhưng phần lớn họ nghèo hơn ta nhiều. Ai nấy hớn hở trở về và treo dấu hiệu của chuyến hành hương trên cửa. Một người trong bọn họ chỉ là thợ sửa giày thôi. Kể ta nghe rằng, ông ta đã phải mất suốt gần 1 năm để vượt sa mạc. Thế mà vẫn thấy không cực bằng đi lùng trong khu phố Tanger tìm cho ra loại da thuộc thích hợp.
Vậy thì sao ông không đi Mecca ngay lúc này?
Cậu hỏi.
Vì Mecca giúp ta có được sức sống, chịu đựng nổi cái đơn điệu nhàm chán của đời sống ngày này qua ngày khác, đối diện với từng món hàng vô tri trên kệ kia, và nuốt cho trôi những bữa ăn trong cái quán kinh khủng nọ. Ta sợ sau khi đã đạt được ước mơ rồi thì không còn gì thúc đẩy mình tiếp tục sống nữa. Cậu mơ có cầu và được thấy kim tự tháp, cậu khác hẳn ta. Vì cậu muốn đạt được ước mơ, còn ta chỉ muốn mơ về Mecca thôi. Ta đã từng cả 100 lần hình dung mình vượt sa mạc, đến được quảng trường có đặt tảng đá thiên,
và phải đi quanh bãi dòng trước khi được sờ tảng đá. Ta đã mường tượng sẽ có những ai ở quanh mình lúc đó. Những kinh cầu và cả những lời chúng ta nói với nhau, song sợ bị thất vọng não nề, nên ta chọn cách chỉ mơ thôi.
Hôm ấy, chủ tiệm đã đồng ý cho đóng kệ trưng bày hàng. Ông và cậu, mỗi người có một quan niệm về mơ ước. Lại thêm 2 tháng nữa trôi qua, và cái kệ đã đem lại cho tiệm pha lê thêm nhiều khách. Chàng trai tính rằng, 6 tháng sau, cậu sẽ về lại Tây Ban Nha, và sẽ lại mua 60 con cừu, và không chừng thêm 60 con nữa ấy chứ. Chưa đầy 1 năm sau, đàn cừu của cậu sẽ tăng gấp đôi, và cậu sẽ có thể buôn bán được với người Ả Rập, vì bây giờ cậu hiểu được thứ ngôn ngữ lạ lùng này rồi. Từ cái buổi sáng đầu tiên trên bãi chợ không người đến nay, cậu không đụng tới 2 viên đá Urim và Thummim nữa. Vì đối với cậu, Ả Rập chỉ còn là giấc mộng, xa xôi như thể Mecca đối với chủ tiệm pha lê. Giờ thì cậu thích việc mình làm, và luôn nghĩ đến lúc sẽ đặt chân lên Tarifa như một kẻ chiến thắng.
Hãy luôn nhớ tới điều cậu muốn đạt được.
Ông vua nhà đã từng bảo thế. Bây giờ thì cậu hiểu và cố công thực hiện. Có thể kho tàng của cậu chính là đến được xứ lạ này, gặp phải một tay bịp bợm, và rồi tậu được bầy cừu nhiều gấp đôi mà chẳng phải trả tí gì hết. Cậu thấy tự hào. Chả gì cậu cũng đã học được nhiều điều quan trọng, chẳng hạn biết bán hàng pha lê, dùng ngôn ngữ không lời nói và hiểu dấu hiệu. Một buổi xế trưa nọ, cậu gặp một người trên triền núi. Ông ta phàn nàn rằng, sao cái dốc cao dòi dọi này chẳng tìm ra đâu một chỗ cho đàng hoàng có bán giải khác. Do đã hiểu được ngôn ngữ của dấu hiệu, cậu bèn tìm chủ tiệm nói rằng,
ta nên bán trà cho những người leo dốc lên đây.
Quanh đây đã đủ nơi bán trà rồi.
Chủ tiệm đáp,
ta có thể mời trà đựng trong ly pha lê. Trà sẽ ngon hơn, và người ta sẽ mua luôn cả ly, vì cái đẹp thường quyến rũ con người.
Chủ tiệm im lặng nhìn cậu một lúc. Ông không nói gì cả. Nhưng chiều tối hôm ấy, sau khi cầu nguyện xong và đóng cửa tiệm, ông ngồi xuống lề đường, rồi bảo cậu cùng hút nagile, loại ống điếu thuốc lào nước độc đáo người Ả Rập thường hút.
Cậu chủ tâm muốn gì chứ?
Chủ tiệm hỏi.
Như cháu đã nói, cháu muốn mua lại bầy cừu, nên cháu cần tiền.
Chủ tiệm bỏ thêm than vào điếu, rồi rít một hơi dài.
Từ 30 năm nay, ta làm chủ cửa tiệm này. Ta biết phân biệt giữa pha lê xấu và tốt. Ta cũng biết rõ phải buôn bán cách nào. Này, nếu cậu bán trà trong ly pha lê, hàng họ sẽ phất đấy, nhưng mà ta sẽ phải thay đổi nếp sống.
Như vậy thì có gì là không hay chứ?
Ta quen sống thế này rồi. Trước khi cậu đến, ta vẫn còn nghĩ rằng mình đã bỏ quá nhiều ngày giờ ở đây, trong khi các bạn ta dọn đi nơi khác rồi, hoặc họ làm ăn khấm khá, hoặc thất bát. Ta lấy thế làm buồn, nhưng rồi nhận ra rằng mình nghĩ sai. Tầm cỡ cửa tiệm này đúng như ta mong muốn. Ta không muốn sửa đổi gì nữa cả, chỉ vì không biết sửa đổi thế nào. Ta đã quen sống thế này rồi.
Vì chàng trai không biết phải trả lời sao, nên ông nói tiếp.
Cậu đúng là phước lành Thượng Đế ban cho ta. Ngày nay, ta mới hiểu, nếu cự tuyệt thì phước lành sẽ thành mối họa. Ta thật không còn mong ước gì cho đời mình nữa. Nhưng cậu lại ép ta nhìn thấy sự giàu sang phú quý và vô vàn chân trời mới lạ ta chưa hề biết. Bây giờ thấy những thứ ấy rồi, và thấy cả khả năng vô hạn của ta nữa, thì ta lại cảm thấy mình khốn khổ hơn, vì biết rằng muốn thì sẽ được, thế mà ta lại không muốn.
Mai mà hồi đó mình không nói gì với anh chàng bán kem.
Cậu thầm nghĩ. Mặt trời bắt đầu lặn, mà họ vẫn ngồi hút Nagile thêm một chập nữa. Họ trò chuyện tiếp, và chàng trai hài lòng vì nói được tiếng Ả Rập. Có một thời, cậu đã nghĩ rằng lũ cừu có thể dạy được cho cậu hiểu mọi thứ trên đời, nhưng tiếng Ả Rập thì chúng không dạy cậu được.
Chắc trên đời này còn nhiều thứ lũ cừu không dạy nổi mình.
Cậu lặng thinh ngẫm nghĩ và quan sát người chủ tiệm.
Nói cho cùng thì chúng chỉ lo tìm cái ăn và nước uống. Có thể nói không phải chúng dạy mình, mà chính là do mình học được.
Hay, mặt tịt.
Chủ tiệm lên tiếng.
Nghĩa là gì ạ?
À, phải là người Ả Rập á, mới hiểu được.
Ông đáp.
Nhưng tạm dịch ra thế này. Trong kinh Koran có viết.
Rồi khi dập tắt than trong Nagile, ông bảo rằng, từ nay, cậu có thể bán trà trong ly pha lê được đấy. Đôi khi không có cách gì ngăn được dòng đời. Người nào leo hết dốc, tới nơi đều mệt nhoài. Rồi họ thấy ở cửa hàng pha lê, trên đó có bán trà bạc hà. Họ uống trà và được bưng ra trong những ly mài rất đẹp.
Thế mà bà vợ mình không nghĩ ra.
Một người trầm ngâm, rồi mua vài cái ly. Tối hôm ấy, nhà ông có khách. Khách của ông ta nhất định sẽ trầm trồ những cái ly đẹp này. Kẻ khác quả quyết rằng, trà đựng trong ly pha lê sẽ ngon hơn nhiều vì giữ được mùi thơm hơn. Người thứ ba cho rằng, truyền thống của phương Đông là uống trà trong ly pha lê mài, vì chúng có những năng lực kỳ diệu. Chẳng bao lâu sau, tin lan truyền đi, và nhiều người cố công leo lên dốc tìm cho được một cửa tiệm xưa nay chuyên bán một loại hàng, giờ thêm một thứ mới. Nhiều tiệm khác cũng bắt chước bán trà trong ly pha lê, nhưng lại không nằm trên đỉnh dốc, thế là luôn luôn vắng khách. Ít lâu sau, ông chủ tiệm đã phải thuê thêm hai người nữa. Cùng với bình pha lê, ông nhập một khối lượng lớn trà cho các ông các bà, ngày ngày khao khát thưởng thức cái mới. 6 tháng liền như thế trôi qua. Chương 22. Chàng trai lên phòng, thu vén tất cả những gì mình có, được 3 túi đầy. Vừa bước đi, cậu chợt thấy ở góc phòng chiếc bị đeo dây cũ thời chăn cừu của mình. Nó sờn đến nỗi không nhận ra. Trong bị còn quyển sách dày và chiếc áo khoác cũ. Cậu lấy áo ra, định đem cho một đứa trẻ sống lang thang nào đó, thì hai viên đá, Urim và Thummim rơi xuống. Lúc này, cậu mới nhớ đến vị vua già, và sửng sốt vì không ngờ bấy lâu nay mình không hề nghĩ đến ông. Suốt 1 năm qua, cậu chỉ bận lo kiếm tiền để khi trở về Tây Ban Nha khỏi mang tiếng là kẻ thất bại.
Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.
Ông vua già đã bảo cậu thế và...
Hãy lần theo dấu hiệu.
Cậu nhặt 2 viên đá lên và có lại cảm giác lạ lùng rằng ông đang ở gần bên mình. 1 năm dài, cậu đã làm việc cật lực. Và giờ đây, dấu hiệu chỉ rằng đã đến giờ lên đường.
Bây giờ, mình sẽ lại sống hệt như xưa.
Cậu nghĩ thầm.
Dù lũ cừu đã không dạy được cho mình tiếng Ả Rập.
Tuy nhiên, lũ cừu đã dạy cậu một điều còn quan trọng hơn nữa. Rằng trên thế giới, có một ngôn ngữ ai cũng hiểu cả. Và chính cậu đã dùng suốt bấy lâu nay để làm cho cửa hàng phát đạt. Đó là ngôn ngữ của sự phấn khởi, của nỗ lực, hăng say dốc sức thực hiện điều mình vững tin và mong mỏi đạt được. Tangier không còn là một thành phố xa lạ với cậu nữa, và cậu cảm thấy mình có thể chinh phục cả thế giới cũng bằng phương cách cậu đã chinh phục thành phố này.
Khi cậu quyết tâm muốn điều gì, thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp cậu đạt được mục đích.
Ông vua già đã nói thế, nhưng nhà vua đã không hề đề cập đến bọn cướp đường, đến sa mạc mênh mông vô tận, đến những kẻ biết mình có ước mơ và không muốn thực hiện nó. Nhà vua cũng không hề bảo rằng kim tự tháp chỉ là những đống gạch cũ mà ai cũng có thể tự dựng lấy trong giường mình được. Và ông cũng quên luôn, không nói rằng khi người ta có đủ tiền để mua một đàn cừu lớn hơn thì cứ nên mua. Sách bị với những túi kia, cậu xuống thang. Ông chủ tiệm đang tiếp một cặp khách ngoại quốc, trong khi hai khách hàng khác tha thẩn trong cửa hàng và uống trà trong ly pha lê. Vào cái giờ sớm này thì nhiều việc lắm đây. Từ chỗ đang đứng, lần đầu tiên cậu để ý thấy rằng tóc chủ tiệm gợi cậu nhớ đến tóc ông vua già. Rồi cậu nhớ lại nụ cười của người bán bánh kẹo vào cái ngày đầu tiên không biết đi về đâu, không biết lấy gì ăn. Nụ cười ấy cũng giống nụ cười của nhà vua nữa. Khác nào ông đã đến đây và để lại tung tích vậy? Cậu ngẫm nghĩ.
Khác nào ông đã đến đây và để lại tung tích vậy? Như thể người nào cũng có một lần trong đời có dịp gặp gỡ nhà vua. Ông đã từng nói rằng sẽ luôn xuất hiện với kẻ nào quyết chí đi theo con đường mình đã tự chọn.
Cậu đi, không từ giã chủ tiệm, vì cậu không muốn khóc, không muốn ai nhìn thấy nỗi đau đớn của cậu. Nhưng chắc hẳn, cậu sẽ nhớ mãi thời gian ở đây và những gì đã học được. Giờ đây, cậu thêm tự tin và cảm thấy nếu cần, mình có thể chinh phục cả thế giới.
Tuy nhiên, mình vẫn trở về chốn cũ thân quen và sẽ lại chăn cừu.
Bỗng dưng, cậu chợt thấy không thích như thế nữa. Cậu đã làm việc suốt một năm ròng để thực hiện giấc mơ này. Thế mà bây giờ, ước mơ ấy cứ mỗi lúc một mờ nhạt dần. Có thể đó không thật sự là ước mơ của cậu.
Biết đâu, như ông chủ tiệm pha lê mà lại quá hay. Sẽ không bao giờ đi Mecca cả. Nhưng cả đời thì mơ ước đến nó.
Cậu băn khoăn cầm hai viên Urim và Thummim trong tay. Chúng truyền cho cậu sức mạnh của ý chí của vị vua già. Tình cờ, hoặc cũng có thể do dấu hiệu, cậu vào đúng cái quán nước ngày xưa. Không thấy gã bịp bợm đâu, chủ quán bưng đến cho cậu một tách trà.
Bất cứ lúc nào mình cũng có thể trở lại chăn cừu được.
Cậu ngẫm nghĩ.
Mình đã biết cách chăn cừu rồi thì không thể nào quên được. Còn đi đến kim tự tháp Ai Cập thì biết đâu mình không có dịp nào khác nữa. Ông già có áo giáp bằng vàng ròng và biết chuyện đời mình thì nhất định phải là vua, một minh quân thật sự.
Chỉ có 2 giờ tàu ngăn cách cậu với đồng cỏ vùng Andalusia, còn giữa cậu và kim tự tháp là sa mạc mênh mông. Cậu thấy nghĩ ngược lại thế này cũng được chứ. Tính ra thì cậu hiện ở gần kho tàng hơn 2 tiếng, cho dù phải mất gần 1 năm để vượt quãng đường này.
Thật dễ hiểu vì sao mình cứ thiên về lũ cừu của mình, vì mình biết rõ chúng rồi. Chăn chúng cũng chẳng cực gì, và chúng rất dễ thương. Còn mình có ưa được sa mạc không thì chưa biết, nhưng mà kho tàng của mình chôn ở đó. Nếu như không tìm thấy kho tàng, thì mình vẫn trở về nước được mà. Hiện mình còn đủ tiền, và thừa thì giờ, tại sao lại không thử?
Một nỗi vui ập đến tràn ngập lòng cậu. Lúc nào cậu muốn làm kẻ chăn cừu hay thành người bán hàng pha lê cũng được. Có thể trên thế giới còn nhiều kho tàng bí mật khác nữa. Nhưng cậu đã nằm mộng 2 lần, và một nhà vua đã xuất hiện với cậu. Đâu phải ai cũng được thế. Cậu hân hoan rời khỏi quán nước, vì chợt nhớ ra rằng một trong những người cung cấp hàng cho chủ tiệm pha lê đã chở hàng vượt sa mạc cùng với một đoàn lữ hành. Cậu nắm chặt 2 viên đá, Urim và Thummim. Nhờ chúng mà cậu đã trở lại con đường dẫn đến kho tàng.
Ta luôn ở bên cạnh những kẻ đi theo con đường mình tự chọn.
Ông vua già đã nói vậy. Vậy thì mất gì mà không hỏi thử ở nhà kho xem kim tự tháp có xa thật thế không?
Anh chàng người Anh nọ ngồi trong một tòa nhà nồng mùi thú Phật, mồ hôi và bụi bặm.
không thể nào gọi là nhà kho được, một cái chuồng thì đúng hơn.
Mình đã học hành cả đời, để rồi lạc loài đến đây.
Anh thầm nghĩ, trong khi lơ đãng lần dở một tập sang hóa học.
10 năm học, đổi lấy một cái chuồng nhốt thú vật.
Nhưng anh không được thoái chí, phải tin vào chú hiệu. Cả đời anh, tất cả sự học của anh tập trung vào việc hiểu cho được thứ ngôn ngữ vũ trụ. Mới đầu anh quan tâm đến Esperanto, sau đó đến tôn giáo, rồi sau cùng là thuật giả kim. Đến nay, anh đã nói được tiếng Esperanto, thấu hiểu các tôn giáo lớn, nhưng anh vẫn chưa thành nhà giả kim. Chắc chắn anh đã học được cách giải đoán nhiều điều quan trọng, nhưng sự thâm cứu của anh đã đạt tới một mức, để rồi không thể tiến thêm được nữa. Anh đã hoài công tìm cách liên hệ với nhà giả kim này, nhà giả kim nọ, nhưng họ là những con người kỳ dị, chỉ nghĩ đến mình và hầu như không hề chịu giúp đỡ ai. Biết đâu họ đã tìm ra đá tạo vàng rồi, và vì thế sẽ không bao giờ hé môi tiết lộ. Anh đã dùng một phần gia tài thừa hưởng của bố vào việc đi tìm đá tạo vàng, cũng như đã tìm đến những thư viện tiếng tăm nhất thế giới, và đã mua những tác phẩm quan trọng và hiếm nhất về thuật giả kim. Trong một tác phẩm có ghi chép rằng, nhiều năm trước, một nhà giả kim trứ danh người Ả Rập đã sang thăm châu Âu. Nghe đồn rằng ông này đã hơn 200 tuổi và đã phát hiện ra đá tạo vàng, cũng như tìm ra thuốc trường sinh bất lão. Chàng người Anh rất lấy làm không phục, nhưng anh sẽ vẫn cho rằng đó chỉ là một trong những huyền thoại thôi. Nếu như một người quen của anh trở về sau chuyến khảo cổ trong sa mạc, không tình cờ kể về một người Ả Rập già có những năng lực phi thường. Ông ta sống ở ốc đảo Enfayum. Người quen nọ đã nói thế. Người ta kháo nhau rằng ông ta những 200 tuổi và có thể biến mọi thứ kim loại thành vàng. Anh chàng người Anh quá sức háo hức. Tức khắc, anh xin được giải nhiệm, lục tìm cho ra những kho sách quan trọng nhất. Để rồi cuối cùng đến đây, trong cái chòi không khác cái chuồng thú này. Ngoài kia, một đoàn lữ hành rất đông đang chuẩn bị để vượt sa mạc Sahara. Đoàn sẽ đi ngang ốc đảo Enfayum. Mình nhất định phải gặp nhà giả kim vĩ đại này. Anh nghĩ, và nhờ thế, cảm thấy mùi mồ hôi của lũ vật có phần dễ chịu hơn chút ít. Một gã Ả Rập còn trẻ, vác bao bị bước vào, chào chàng người Anh.
Anh này, anh định đi đâu?
Gã hỏi.
Vào sa mạc.
Chàng người Anh cộc lốc đáp, rồi lại tiếp tục đọc. Anh không có hứng thú trò chuyện, anh phải ôn lại mọi thứ đã học trong 10 năm qua, vì thế nào nhà giả kim cũng sẽ thử thách anh cho mà xem. Gã Ả Rập cũng lấy sách ra đọc, quyển sách viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Ôi may phước, chàng người Anh nghĩ, vì anh nói thạo tiếng Tây Ban Nha hơn là tiếng Ả Rập, và nếu gã kia cũng đến Enfayum, thì khi rảnh rỗi, ít ra cũng có người để cho mình trò chuyện.
Tức cười thật.
Cậu chăn cừu, chính là gã Ả Rập trẻ kia thầm nghĩ, khi đọc lại cảnh đám tang tả ngay đầu quyển sách.
Mình đã đọc từ 2 năm trước, vậy mà vẫn không hết nổi mấy trang đầu.
Tuy chẳng ông vua nào cắt ngang, cậu cũng không tập trung nổi, vì cậu chưa dứt khoát với quyết định của mình. Nhưng cậu nghiệm ra một điều quan trọng. Quyết định mới chỉ là bước khởi đầu. Khi đã quyết định rồi, tức là ta trôi nổi trong một dòng sông cuồn cuộn chảy. Nó cuốn ta theo, đến một nơi mà lúc quyết định ta không hề dám nghĩ tới.
Khi lên đường tìm kho tàng, có đời nào mình lại nghĩ rằng sẽ làm việc trong một cửa hàng pha lê đâu.
Cậu thấy điều mình vừa ngẫm nghĩ đã được chứng nghiệm.
Cũng như mình quyết định đi với đoàn lữ hành này, nhưng nó sẽ dẫn mình tới đâu thì vẫn là điều bí mật.
Chàng người Anh ngồi trước mặt cậu cũng đọc. Anh ta có vẻ không mấy gì thân thiện và đã khinh khỉnh nhìn cậu khi cậu bước vào. Lẽ ra họ có thể thành bạn được, nhưng mà anh ta không muốn trò chuyện. Cậu gấp sách lại, vì không muốn làm bất cứ điều gì mà anh chàng người Âu kia cũng đang làm. Thế là cậu moi túi, lấy ra 2 viên Urim và Thummim để nghịch chơi. Anh chàng kia kêu lên.
Ồ, Urim và Thummim.
Cậu vội vàng nhét đá vào túi.
Không bán đâu.
Chúng chẳng quý gì lắm đâu. Chỉ là thạch anh thôi. Thạch anh thì ở trên trái đất này thiếu giống gì. Còn với người sành thì đó là Urim và Thummim. Tôi không biết là ở đây cũng có đấy.
Đây là tặng vật của một vị vua.
Cậu đáp. Anh chàng kia không nói nữa, mà móc túi quần lấy ra hai viên đá, giống như thế.
Cậu vừa nói đến một vị vua thì phải.
Anh ta nói.
Đúng vậy. Và anh không tin rằng có một vị vua nào lại đi trò chuyện với một kẻ chăn cừu tầm thường chứ gì.
Cậu muốn chấm dứt câu chuyện.
Hoàn toàn ngược lại, kẻ chăn cừu là những kẻ đầu tiên nhận biết được một vị vua, trong khi toàn thế giới không chịu nhìn nhận người. Cho nên, vua chúa trò chuyện với người chăn cừu là điều dám có lắm chứ.
Rồi vì sợ rằng cậu không hiểu ý mình, anh ta nói thêm.
Chuyện đó cũng có trong Kinh Thánh đấy. Đó chính là quyển sách đã dạy tôi sử dụng Urim và Thummim. Loại đá này là thứ duy nhất Chúa cho phép dùng để bói toán. Các tu sĩ đeo nó trên áo giáp bằng vàng ròng.
Nghe tới đây thì cậu chăn cừu mừng quá.
Có lẽ đây chính là dấu hiệu.
Chàng người anh nói với chính mình, như thể ngẫm nghĩ rồi buộc miệng.
Này, ai kể cho anh về các dấu hiệu?
Cậu hỏi, càng lúc càng thêm quan tâm.
Mọi thứ ở đời đều là dấu hiệu cả.
Anh kia gấp sách lại.
Vũ trụ là một ngôn ngữ ai cũng có thể hiểu, nhưng chúng ta đã quên mất. Cả tôi cũng đang đi tìm nhiều thứ. Trong đó có một thứ ngôn ngữ bằng dấu của vũ trụ. Chính vì thế mà tôi đến đây. Tôi phải tìm cho ra một người biết rõ thứ ngôn ngữ này, một nhà giả kim.
Người chủ nhà kho cắt đứt câu chuyện của họ.
Các anh may mắn lắm đó.
Người Ả Rập mập mạp này nói.
Xế trưa nay nè, có một đoàn lữ hành sẽ lên đường đi El Fayum.
Nhưng tôi đi Ai Cập cơ mà.
Cậu chăn cừu đáp.
El Fayum là Ai Cập chứ sao?
Ông ta trả lời.
Cậu là cái thứ Ả Rập gì mà không biết chuyện này?
Cậu chăn cừu bèn đáp rằng mình là người Tây Ban Nha. Nghe thấy anh chàng người Anh mừng quá, vì tuy cậu ăn mặc như một người Ả Rập, nhưng hóa ra lại là người châu Âu.
Hắn dùng hai chữ may mắn khi nói về dấu hiệu. Nếu có khả năng thì tôi sẽ viết một quyển toàn thư dày về hai từ may mắn và ngẫu nhiên. Vì hai từ này là một phần của thứ ngôn ngữ vũ trụ kia.
Anh chàng người Anh nhận xét khi ông chủ kho đã đi khỏi. Sau đó anh ta giải thích rằng không phải ngẫu nhiên anh ta gặp cậu với hai viên đá Urim và Thummim trong tay. Anh ta hỏi có phải cậu cũng lên đường đi tìm nhà giả kim kia không?
Tôi đang trên đường đi tìm một kho tàng.
Cậu chăn cừu đáp, rồi ân hận vì đã lỡ lời. Nhưng anh chàng người Anh nọ không hề để ý.
Tôi cũng vậy, nếu hiểu theo một nghĩa nào đó.
Anh ta nói.
Đúng ra tôi chẳng hiểu thuật giả kim nghĩa là gì cả.
Cậu chăn cừu vừa nói, thì ông chủ nhà kho kêu họ ra. Tôi là trưởng đoàn lữ hành. Một ông râu dài mắt đen nói. Tức là tôi chịu trách nhiệm về sự sống hay cái chết của từng người. Vì sa mạc giống như một người đàn bà tính khí bất thường, có khi làm chúng ta phát điên lên được. Gần 200 người cộng với số súc vật nhiều gấp đôi, lạc đà, ngựa, lừa và chim tụ tập lại. Có cả đàn bà, trẻ con, một vài người đàn ông gươm vắt lưng hoặc súng khoác vai. Anh chàng người Anh đem theo nhiều hòm đầy sách. Tiếng ồn ào rộ lên ở bãi, khiến người trưởng đoàn phải lớn tiếng lặp lại nhiều lần để mọi người đều hiểu điều ông nói. Trong đoàn có nhiều người thờ nhiều thần thánh khác nhau, nhưng thượng đế duy nhất của tôi là Allah, và tôi thề với người rằng tôi sẽ nỗ lực làm hết sức để lần này chúng ta cũng thắng được sa mạc. Bây giờ tôi yêu cầu mỗi người trong đoàn thề với thần, với chúa của mình rằng sẽ nghe theo lời tôi vô điều kiện trong mọi tình huống, vì trong sa mạc thì không nghe lời tôi có thể sẽ đưa đến cái chết.
Tiếng rì rầm cất lên, ai nấy đều thề trước thần và chúa của mình sẽ tuân lời. Cậu chăn cừu thề với Chúa Giê-xu, anh chàng người Anh thì im lặng. Tiếng rì rầm kéo dài thêm một lúc nữa, vì người ta còn cầu xin được che chở.
Rồi tiếng tù già vang lên, mỗi người leo lên con vật của mình. Cậu chăn cừu và chàng người Anh đều mua lạc đà nên leo lên khá vất vả. Cậu thấy tội nghiệp con lạc đà của anh chàng kia quá vì những hòm sách nặng chất đầy lưng nó.
Trên đời không có gì là ngẫu nhiên đâu.
Chàng người Anh tìm cách nối lại câu chuyện hồi nãy trong nhà kho.
Một người quen đã đưa tôi đến đây vì anh ta biết có một người Ả Rập, người này...
Vì đoàn người rục rịch lên đường nên cậu không nghe được anh ta nói gì nữa. Song cậu biết anh ta nói gì điều này. Về một chuỗi những sự kiện thần bí, trong đó sự kiện này gắn với sự kiện kế tiếp, chúng xui khiến cậu trở thành một người chăn cừu. Rồi nhiều lần mơ cùng một giấc mơ, chúng đưa cậu đến một thành phố gần châu Phi, để rồi gặp một ông vua. Chúng khiến cho cậu bị lừa bịp hết sạch tiền, để rồi cậu làm quen với một người bán hàng pha lê, rồi...
Càng sống được giống như trong giấc mơ, thì đường đời lại càng trùng hợp với mục đích muốn đạt đến trong đời.
Tôi đã nhiều lần đi qua những đồi cát này.
Một người phu lạc đà kể vào một buổi chiều tối.
Nhưng vẫn thấy sa mạc quá mênh mông. Chân trời thì xa tích tấp, khiến con người thấy mình vô cùng nhỏ bé và kính sợ đến không nói nên lời.
Tuy chưa từng vượt sa mạc, cậu vẫn rất hiểu ý người phu nọ. Mỗi khi nhìn biển cả hay ánh lửa, cậu đều thường ngồi lặng hàng giờ, không nghĩ ngợi gì, chỉ trực cảm quyền lực của thiên nhiên, vô cùng, vô tận.
Mình đã học được từ bầy cừu và các món hàng pha lê, tại sao sa mạc lại không dạy mình được ít điều chứ?
Cậu ngẫm nghĩ.
Sa mạc, theo mình á, còn cổ xưa và thông tuệ hơn nhiều.
Gió cứ thổi mãi không ngừng. Cậu nhớ lại cái ngày ngồi đón chính ngọn gió này trên cổ thành ở Tarifa. Có thể lúc này đây, ngọn gió đang ve vuốt lông lũ cừu của cậu khi chúng đang đi tìm cỏ và nước trên vùng Andalusia bát ngát.
Đúng ra, chúng đâu còn là cừu của mình nữa.
Cậu nghĩ và không thấy tiếc nuối.
Nhất định, chúng đã quen với chủ mới và quên mình rồi. Vậy là phải thôi. Ai quen lang thang đây đó nhiều như lũ cừu, đều biết rằng nhất định sẽ có một ngày phải chia tay thôi. Giống như phải lên đường.
Rồi cậu nghĩ đến cô con gái chủ tiệm vải và đinh ninh rằng cô đã lấy chồng. Có thể cô đã lấy một người bán kem, hoặc một anh chàng chăn cừu cũng biết đọc và biết kể những câu chuyện thú vị trên đời. Cậu nào đâu có phải là gã chăn cừu duy nhất có bản lĩnh đó đâu. Rồi cậu đoán già đoán non, rằng có thể cậu đang trên đường lĩnh hội được loại ngôn ngữ vũ trụ, bao trùm cả quá khứ lẫn tương lai của nhân loại. Phỏng đoán này làm cậu phấn khởi. Mẹ cậu vẫn quen gọi đó là trực cảm. Cậu dần dà hiểu rằng, cảm nhận bằng trực giác nghĩa là tâm linh mình bất chợt chìm ngập trong dòng chảy của toàn vũ trụ, nơi cuộc đời của mọi con người đều liên kết thành một chuỗi, nơi mọi chuyện đều tỏ rõ, vì tất cả đều đã được viết sẵn từ trước rồi. Mark Twain, cậu nói, và nhớ đến ông chủ hàng pha lê. Sa mạc chỉ toàn cát và đá. Khi đoàn gặp một vùng toàn đá, thì họ phải tìm cách đánh vòng khá xa. Còn khi cát quá mịn đối với chân lạc đà, thì họ phải tìm lối khác có lớp cát chắc hơn. Thỉnh thoảng lại thấy có vùng phủ đầy muối, vì trước kia nơi đó từng là biển. Gặp những nơi như thế, thì lũ vật thồ dở chứng bất kham, không chịu đi tiếp, khiến những người phu lạc đà phải dỡ hàng xuống, vác hàng trên vai, vượt qua những nơi địa hình hiểm trở, rồi mới lại chất lên như trước. Khi một trưởng toán ngã bệnh hay chết dọc đường, thì các phu lạc đà rút thăm cử người thay. Nhưng dù có phải đi vòng bao nhiêu đi nữa, thì đoàn vẫn không bao giờ quên đích đến. Khi đã vượt mọi chướng ngại rồi, thì sao trên trời sẽ lại chỉ cho họ hướng của ốc đảo? Rạng đông, khi thấy ánh sao sáng trên bầu trời, là họ biết rằng sao kia báo hiệu một nơi có phụ nữ, nước, chà là và cây cọ. Chỉ có chàng người Anh là chẳng biết gì cả, vì hầu như anh ta chỉ chúi đầu vào sách vở. cậu chăn cừu cũng có một quyển sách, và cậu thử đọc trong mấy ngày đầu. Nhưng rồi cậu thấy quan sát đoàn và lắng nghe tiếng gió thú vị hơn. Rồi khi đã quen dần và thấy quý con lạc đà của mình, thì cậu lại quẳng quyển sách đó đi. Tuy rằng mỗi khi dở nó ra đọc, cậu vẫn hy vọng một cách dị đoan rằng sẽ gặp được trong đó một nhân vật lẫy lừng. Nhưng giờ đây, cậu cho rằng nó chỉ là một gánh nặng vô ích. Lúc này, cậu đã quen thân với người phu lạc đà dẫn đi bên cạnh mình. Tối tối, khi tất cả quây quần bên đống lửa, cậu kể cho ông ta chuyện thời còn đi chăn cừu. Trong một lần chuyện giảng như thế, ông ta kể cậu nghe về đời mình.
Tôi sống ở một nơi gần Ankahira.
Ông ta nói,
tôi có một vườn rau, một lũ con và một cuộc sống êm đềm, mà tôi cứ nghĩ rằng cho đến ngày chết cũng không thay đổi. Một năm nọ được mùa bội thu, thế là chúng tôi hành hương đến Mecca để làm một bổn phận duy nhất chưa hoàn tất trong đời tôi. Tôi có thể yên tâm nhắm mắt được rồi và lòng tôi thanh thản lắm. Nhưng một ngày kia động đất, nước sông Nin tràn qua đê. Điều mà tôi tưởng rằng chỉ xảy ra cho người khác đã đến với chính mình. Lũ lụt khiến làng xóm sợ mất vườn ô liu. Vợ tôi sợ lũ con có thể chết đuối. Còn tôi ở Quảng Kinh, lo động đất sẽ tàn phá cơ nghiệp mình. Nhưng sợ cũng thế thôi, sau vụ đó, đất đai không trồng trọt gì được nữa, và tôi phải tìm cách khác để nuôi sống gia đình. Cho nên hôm nay, tôi làm phu lạc đà. Nhưng lúc ấy, tôi thấm thía lời dạy của Allah. Không ai phải lo trước về điều chưa xảy tới cả, vì mỗi người đều có thể đạt được cái mình muốn và cái mình cần. Chúng tôi chỉ lo mất cơ nghiệp, sợ cho mạng sống và cây cối của mình thôi. Nhưng nỗi sợ qua đi, khi hiểu rằng diễn biến của đời mình và cả của quả đất đều đã được một bàn tay người giết trước cả rồi.
Chương 27. Thỉnh thoảng họ gặp một đoàn lữ hành khác trong đêm, mà đoàn này luôn luôn đang có cái mà đoàn kia thiếu. Như thế đúng là tất cả đều do một bàn tay quyết định vậy. Các toán trưởng trao đổi thông tin về bão cát và tụ tập bên đống lửa, kể rủ chuyện về sa mạc. Một lần khác, đoàn gặp những người Bedouin ăn mặc kín từ đầu tới chân, trông rất là thần bí. Họ theo dõi lộ trình của từng đoàn lữ hành để cảnh báo đoàn về các bọn cướp và về các bộ tộc hiếu chiến. Họ đến và đi đều lặng lẽ. Ăn mặc toàn đen, chỉ để hở đôi mắt. Vào một buổi tối như thế, người phu lạc đà đến tìm cậu chăn cừu, đang ngồi cùng chàng người Anh bên đống lửa.
Nghe đồn rằng, có thể xảy ra đánh nhau giữa các bộ lạc.
Ông ta nói. Họ ngồi lặng thinh. Cậu chăn cừu cảm thấy có một nỗi sợ bàng bạc đâu đó, tuy không ai nói gì cả. Một lần nữa, cậu lại hiểu được thứ ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ của vũ trụ. Một lúc sau, chàng người Anh mới hỏi có nguy hiểm gì không?
Ai đã vào sa mạc rồi thì không quay lại được nữa.
Người phu lạc đà nói.
Khi không còn đường lui, thì chúng ta phải tìm ra cách nào tốt nhất để tiến tới. Mọi chuyện khác phó thác cho Allah, kể cả sự nguy hiểm.
Và ông ta kết thúc bằng cái từ thần bí.
Maktub.
Anh nên chú ý quan sát các đoàn lữ hành kỹ hơn.
Cậu nói với anh chàng người Anh sau khi người phu đi khỏi.
Họ phải đi lòng vòng hoài đấy, nhưng lúc nào cũng nhắm hướng mục tiêu.
Còn cậu, nên đọc nhiều hơn về thế giới đi thôi. Sách cũng bổ ích như đoàn lữ hành vậy.
Đoàn người và vật dài dằng dặc đi nhanh hơn tới phía trước. Không phải họ chỉ giữ yên lặng trong ban ngày, mà ngay cả tối đến, họ cũng chỉ rì rầm trò chuyện quanh đống lửa. Rồi một ngày nọ, trưởng đoàn quyết định không được đốt lửa nữa để tránh gây chú ý. Họ quay đám thú vật lại thành một vòng tròn. còn người thì chen chúc bên trong cho đỡ lạnh. Trưởng đoàn còn cắt đặt người mang vũ khí canh gác vòng ngoài. Một đêm, anh chàng người Anh không ngủ được. Anh ta rủ cậu đi dạo qua các đồi cát trải dài quanh khu trại. Đêm đó trăng tròn, cậu kể cho anh ta nghe về đời mình. Anh ta thích thú nghe chuyện cửa hàng pha lê làm ăn khấm khá lên từ khi có cậu giúp việc ở đấy.
Đó chính là nguyên lý cơ bản, chi phối mọi sự đấy.
Anh ta bảo.
Trong thuật luyện kim đan, người ta gọi nó là tâm linh vũ trụ. Khi ta tha thiết mong ước điều gì, thì ta gần gũi với tâm linh vũ trụ hơn. Nó luôn luôn có tác dụng tích cực.
Anh ta còn nói rằng, điều này không phải là đặc trưng của con người đâu. Mọi loài trên trái đất đều có tâm linh, dù đó là khoáng vật, cây cỏ hay thú vật, thậm chí ngay cả một ý niệm cũng thế.
Mọi thứ trên trái đất này đều biến dịch không ngừng, vì thế giới này sống động và có một tâm linh. Chúng ta là một bộ phận của tâm linh này, và hiếm khi chúng ta ý thức được rằng nó có ảnh hưởng tích cực đến việc chúng ta làm. Và cậu nên biết rằng, ngay cả từng chiếc bình pha lê trong cái tiệm nọ, đều đã góp phần vào sự thành công của cậu đấy.
Cậu im lặng ngắm nhìn mặt trăng và cát trắng. Lát sau, cậu nói.
Tôi đã quan sát đoàn lữ hành suốt dọc đường đi qua sa mạc. Đoàn và sa mạc nói cùng một thứ tiếng, nên đoàn được phép đi băng qua đó. Đoàn cân nhắc từng bước đi một, để được hòa điệu với sa mạc. Và khi có hòa điệu, thì đoàn đến được ốc đảo. Bất cứ ai trong chúng ta đến đây, dù can đảm có thừa, nhưng không hiểu được thứ ngôn ngữ đó, thì sẽ chết ngay từ đầu.
Hai người cùng ngắm mặt trăng.
Đó chính là phép kỳ diệu của dấu hiệu.
Cậu nói tiếp.
Tôi đã nhìn thấy được các trưởng toán nhận biết ra dấu hiệu của sa mạc như thế nào, cũng như cách tâm linh của đoàn hội ý với tâm linh của sa mạc.
Lát sau, anh chàng người Anh nói.
Tôi phải quan tâm đến đoàn nhiều hơn mới được.
Còn tôi, phải đọc lô sách của anh.
Cậu đáp.